Chương 676, nhịn là không tốt cho sức khỏe đâu. Câu trả lời của anh là hôn cô lần nữa. Ninh Tịch. Ừ. Chúng ta về nước nhé. Bác sĩ nói rằng vết thương của em đã ổn định rồi, có thể di chuyển được rồi. Vâng. Em đã muốn về từ lâu rồi. Hai người lại nằm trên giường quấn quýt một lúc lâu sau mới dậy. Lúc Ninh Tịch mặc quần áo, liếc xuống nhìn một cái liền mặt mũi méo xẹo, trên cổ, xương quai xanh, thậm chí còn kéo dài xuống dưới nữa đều chi chít những dấu hôn. May bây giờ là mùa đông, có thể mặc áo cao cổ che đi. Nhưng mà lúc nói với cô y tá muốn mặc áo cao cổ vẫn khó trách khỏi ngượng ngùng. Cô y tá nhìn trông cũng không lớn tuổi nhưng là người đã kết hôn rồi, vừa nghe thấy yêu cầu của cô là biết ngay tại sao, bèn lập tức nói, ôi, ngài Lục cũng thật là, phu nhân vẫn còn đang bị thương mà. Tại sao không biết kiềm chế một chút chứ? Vết thương chắc chắn lại nứt ra rồi đúng không? Cái chỗ đó rất dễ bị đụng phải. Tôi còn đặc biệt nhắc nhở cậu ấy trong khoảng thời gian này tốt nhất là không nên ngủ chung mà. Vết thương của Ninh Tịch nằm ở đùi non, nếu như làm cái việc đó đó thật miệng vết thương đúng là rất dễ nứt ra lần nữa. Cô y tá rất lo lắng, vẫn cứ nói mãi chuyện này. Ninh Tịch đỡ chán, chỉ đành nói thẳng, chị y tá, không cần lo lắng, chúng tôi không có làm việc đó. Không ngờ y tá lại nhắc nhở Lục Đình Tiêu cả chuyện này, thật đúng là quá chuyên nghiệp. À. Không làm à? Cô làm thì tốt. Ngài Lục thực sự rất yêu cô nha. Nhưng mà, cô y tá cũng không vì thế mà yên tâm ngược lại càng thêm lo lắng. Nhưng mà, cứ nhịn như thế không tốt cho sức khỏe của ngài ấy đâu. Bằng không tôi dạy cho cô mấy cách nhé, không cần làm cũng có thể giải quyết, cô không phải xấu hổ. Ninh Tịch, tôi hình như có cái gì đó sai sai. Chị y tá à, tại sao đột nhiên chị lại chuyển nghề sang dạy chuyện phòng the thế? Đang nói chuyện gì vậy? Đúng lúc này Lục Đình Kiêu bước vào. Ninh Tịch vội tỏ vẻ trong sáng, không có gì. Đi thôi, vé máy bay đã đặt xong rồi. Ừm. Ninh Tịch rất tự nhiên giơ hai tay ra. Lục Đình Kiêu bước đến, túi xuống bế cô lên. Lúc hai người rời đi, Bộ trưởng Nạ cả cùng một đám người đến sân bay tiễn đưa. Cảnh tượng cực kỳ hoành tráng này khiến cho người có diễn xuất tốt như Ninh Tịch cũng cảm thấy có hơi chột dạ. Lúc về, Lục Đình Kiêu đặt chuyến bay của hãng hàng không quốc tế mà không dùng trực thăng, bởi vì máy bay dân dụng bay ổn định hơn. Không gian bên trong khoang hạng nhất khá là rộng rãi thoải mái, Lục Đình Kiêu điều chỉnh lại ghế dựa thấp xuống, đắp chăn lông dê lên cho cô, ngủ một lát đi. Không ngủ được Ninh Tịch lắc đầu, có chút lo lắng nói, Lục Đình Kiêu. Anh nói xem, nếu như đám người bộ trưởng Nạ Ca mà phát hiện ra anh lừa họ thì làm thế nào? Chắc sẽ không dẫn đến những tranh chấp quốc tế chứ. Lục Đình Kiêu cười khẽ, thế thì chỉ có nước nhờ em cứu anh thôi. Hả? Ninh Tịch nhất thời ngẩn ra. Ý của Lục Đình Kiêu lẽ nào là muốn làm giả thành thật? Vì không muốn làm khó cô, Lục Đình Kiêu dừng lại chủ đề này, anh đưa tay vuốt vuốt tóc cô, đùa em thôi, yên tâm đi, bọn họ đã có cái mà họ muốn rồi, cho nên kể cả có biết cũng chẳng sao. Ninh Tịch gật đầu, thế mới yên tâm được phần nào. Lục Đình Kiêu nói xong. Đột nhiên nhìn chằm chằm vào cô, Ninh Tịch, anh có thể hỏi em vấn đề này không? Cái gì? Tại sao sự lựa chọn cuối cùng của em lại là anh? Vấn đề này ấy à? Ừm. Để em nghĩ đã. Ninh Tịch trầm ngâm một lúc lâu sau đó trả lời, một của nguyên nhân đương nhiên là vì anh chín chắn đáng tin cậy, lại đẹp trai và đối xử với em tốt như vậy nữa. Lục Đình Kiêu nhướng mày, còn 99% còn lại thì sao? Ninh Tịch chớp chớp mắt. 99 còn lại, đương nhiên là vì tiểu bảo rồi. Chương 677, đáng yêu quá, nhất thời không nhịn được. Ninh Tịch, 99 còn lại, đương nhiên là vì tiểu bảo rồi. Lục Đình Kiêu, hạng mục cộng điểm này của tiểu bảo, có phải quá nghịch thiên rồi không? Nháy mắt một cái là đã được cộng thêm 99 điểm. Thật đúng là không biết nên vui hay nên buồn. Nhìn thấy vẻ cười trộm như con cáo nhỏ của cô gái. Vẻ mặt Lục Đình Kiêu đầy bất đắc dĩ, em đấy. Lúc Ninh Tịch và Lục Đình Kiêu xuống máy bay đã là chiều tối, đến đón hai người chỉ có một mình tài xế. Cảnh lễ đâu? Lục Đình Kiêu thuận miệng hỏi một câu. Lái xe trả lời có vẻ lúng túng, nhị thiếu gia có việc bận, cho nên không thể tự đến được ạ. Nghe được câu này, Ninh Tịch lập tức nhướng mày, dài giọng nói, bận. Tôi thấy anh ta không muốn gặp tôi thì có. Lái xe. Quả thật. Tịch tiểu thư đoán không sai kẹo nào. Nguyên Văn nhị thiếu gia nói là, tôi không đi. Tôi không muốn gặp cô gái đó nữa, sau này có tôi thì không có cô ấy, có cô ấy thì không có tôi. Lục Đình Kiêu đương nhiên là đoán ra được nguyên nhân tại sao Lục Cảnh Lễ không đến, có cần giải thích với nó một chút không? Ninh Tịch lắc đầu, xì một tiếng nói, không cần. Đến lúc đó để tự anh ta nhìn thấy em muốn dọa chết anh ta. Hứ, ai bảo anh ta thích lắm mồm. Tài xế nhìn hai người ngồi đằng sau, càng nhìn càng cảm thấy lạ, bầu không khí giữa hai người này sao cứ. Hại thật khó giải thích. Anh ta vô thức liếc nhìn Trình trợ lý ngồi bên cạnh bằng ánh mắt nghi ngờ, tình huống gì thế này? Trình Phong giả đò ngó lơ không ngừ hứ lấy một tiếng, dùng ánh mắt trả lời anh ta, anh hỏi tôi biết hỏi ai. Dù sao kể từ khi Ninh Tịch tiểu thư bị thương được cứu về, bầu không khí giữa hai người đó đã lạ lạ rồi, cậu ta còn nghi ngờ có khả năng là trong hoạn nạn thấy chân tình rồi ấy chứ. Nhưng mà, rốt cuộc có đúng thế hay không thì vẫn cần phải quan sát. Dù sao thì lúc ở nước ngoài, hai người đó đóng giả làm vợ chồng, ai biết được rốt cuộc bầu không khí mập mờ cùng những biểu hiện ân ái đó của hai người là giả hay là thật. Trình Phong đang nghĩ vẩn vơ như vậy thì ngồi ở ghế sau, Lục Đình Kiêu đột ngột nghiêng người sang bên cạnh hôn Ninh Tịch. Tài xế đang lái xe nhìn thấy cảnh này qua gương chiếu hậu thì trượt tay một cái, suýt chút nữa thì làm cái vô lăng gãy đôi. Ông chủ! Tôi đang lái xe mà! Ngài đừng có đột ngột hù người ta thế chứ. Trình Phong giờ thì mắt trợn tròn mồm há hốc, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ, hay lắm, giờ không cần quan sát thêm nữa rồi. Thế này thì chuyện ở bên nhau là ván đã đóng thuyền rồi còn gì. Với tính cách của bột nếu như không phải trong trường hợp đối phương đã siêu lòng thì sẽ không bao giờ có những hành vi tùy tiện như này. Trời ạ! Cậu có nhìn nhầm không? Có phải đang nằm mơ không đấy? Bột cuối cùng cũng tu thành chính quả rồi a a a a. Ở ghế sau, Ninh Tịch bị người ta hôn bất ngờ, cũng sững sờ chẳng kém gì anh tài xế và Trình Phong, vội đẩy Lục Đình Kiêu ra, cho dù cô có bình tĩnh thế nào đi nữa thì lúc này gương mặt cũng không kìm được mà đỏ lên. Này, anh làm gì thế? Đang giữa ban ngày ban mặt đấy nhé. Quan trọng nhất là, đằng trước còn có người nữa mà ba. Lục Đình Kiêu nhìn cô, dáng vẻ bình tĩnh thong dong nói. Vừa nãy em rất đáng yêu nên nhất thời không kiềm chế được. Ninh Tịch. Đệt, thế lại là lỗi của cô à? Cô chỉ nói mỗi một câu muốn dọa chết Lục Cảnh Lễ thôi mà. Rốt cuộc đáng yêu ở đâu chứ? Có chỗ nào mà khiến anh không kiềm chế được? Thế mà cũng có thể khiến anh hứng thú à? Thật đúng là. Hoàn toàn không theo được suy nghĩ của Đại Ma Vương. Chương 678. Cái gì? Anh hai muốn nhảy sông. Đằng trước. Tài xế vì đảm bảo an toàn cho chính mình rất tự giác đóng lại tấm vách ngăn phía sau, phi lễ chớ nhìn. Ninh Tịch phồng mồm trợn má, có vẻ rất bực tức, cô hoàn toàn có lý do nghi ngờ Lục Đình Kiêu vì 99 điểm vừa nãy cộng cho tiểu bảo mà cố tình trả thù cô. Nhìn thấy vẻ sinh động của cô gái nhỏ, ánh mắt của Lục Đình Kiêu dần dần tối thấm lại như một xoáy nước sâu không đáy, hút lấy tâm hồn người ta. Lý do anh không kìm lòng được mà luôn nhìn cô, muốn thân cận cô. Chỉ đơn giản là bởi vì anh không có cảm giác an toàn. Sau khi tới Châu Giang Đế Cảnh, Lục Đình Kiêu đưa cô đến trước cửa nhà. Mấy ngày này ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, đừng chạy loạn. Lục Đình Kiêu nghiêm túc dặn dò cô. Ninh Tịch ngoan ngoãn gật đầu, chắc chắn rồi, cái chân này của em dù có muốn chạy cũng không chạy nổi. Lần này Lục Đình Kiêu lại tỏ vẻ nghi ngờ. Anh dám chắc, cho dù cả hai chân có bị trúng đạn đi nữa thì cũng không ngăn được cô chạy khắp nơi. Ninh Tịch cũng biết tiền án của mình quá nhiều nên chột dạ khẽ ho một tiếng, thật mà, đảm bảo không chạy lung tung. Em thế đấy. Sau ba lần đảm bảo nữa, Lục Đình Kiêu mới miễn cưỡng tin tưởng, vậy anh đi đây. Hửm. Đi nhanh thế à? Vẫn còn sớm mà, không vào nhà uống chén nước rồi hắng đi sao? Ninh Tịch vô thức mở miệng nói. Nhưng mà không hiểu sao vẻ mặt Lục Đình Kiêu thoáng cái đã trở nên nguy hiểm. Em có biết câu này đối với một người đàn ông mà nói có nghĩa là gì không? Mặt mũi Ninh Tịch đen xì ngay lập tức, khoe miệng méo xệch, anh nghĩ cái gì thế? Chỉ là bảo anh vào nhà uống cốc nước thôi mà. Chỉ là ý ở trên mặt chữ mà thôi. Chứ đâu có mời anh gì gì đó. Lục Đình Kiêu, sao giờ đầu óc anh đen tối thế? Lục Đình Kiêu đưa tay tóm chặt eo cô. Dùng sức thô lô nuốt lấy môi lưỡi cô như thể muốn thông qua nụ hôn này truyền lại tất cả cảm xúc chôn sâu trong lòng cho cô, bị lây của em đó. Ninh Tịch, lại là lỗi của mình à? Còn nữa, tại sao bây giờ Đại Ma Vương cứ hở ra một cái lại bắt đầu hôn hít thế? Sau khi rời khỏi Châu Giang Đế Cảnh, Lục Đình Kiêu không về nhà ngay lập tức mà lại đi đến bờ sông. Bụt, ngài không về nhà sao? Trình Phong trần chờ bước lên hỏi một câu. Rõ ràng là đã tu thành chính quả rồi, tại sao lại cảm thấy bụt vẫn còn nhiều tâm sự thế nhỉ? Ừm. Dưới những cơn gió sông lành lạnh, Lục Đình Kiêu đốt một điếu thuốc, giọng điệu khá là bình thản. Trình Phong cũng không tiện hỏi nhiều chỉ đành đi trước. Lục Đình Kiêu hiển nhiên là đang muốn ở một mình, chút tinh tế này cậu ta vẫn phải có. Thế nên Trình Phong và tài xe liền lái xe đi về trước. Đi đến nửa đường, điện thoại của tài xế vang lên, Lục Cảnh Lễ gọi đến. Alo, Nhi Thiếu. Anh tôi đâu? Đón được chưa? Đầu bên kia điện thoại, giọng điệu của Lục Cảnh Lễ có đôi chút không được tự nhiên. Dạ rồi ạ, đã đón được rồi ạ, Nhi Thiếu có chuyện gì không ạ? Vậy sao vẫn chưa thấy về? Kiểu này thì Lục Cảnh Lễ đang đợi ở nhà rồi. À, Đại Thiếu gia vẫn chưa về, cậu ấy đưa cô Ninh Tịch về nhà trước sau đó một mình đến bờ sông. Tài xế trả lời theo đúng sự thật. Cái gì ba? Anh tôi muốn nhảy sông tám. Không đợi tài xế nói tiếp, Lục Cảnh Lễ đã điên cuồng gào lên một tiếng rồi cúp điện thoại. Tài xế bị tiếng hét của anh ta chấn điếc cả tai, ngây ra, tôi... Tôi bảo Đại Thiếu gia muốn nhảy sông lúc nào? Tôi chỉ bảo là Đại Thiếu gia ra bờ sông thôi mà. Rốt cuộc thì Nhị Thiếu gia nghe cái kiểu gì mà thành ra như thế? Khoe miệng Trình Phong cứng đờ, tư duy của Nhị Thiếu trước giờ vẫn không giống người thường. Chương 679, ai bảo với em, anh đang thất tình. Sau khi gọi điện thoại cho tài xế xong, Lục Cảnh Lễ vội vội vàng vàng phóng hết tốc độ đến bờ sông mà Lục Đình Kiêu thường hay đến mỗi khi tâm trạng không tốt. Má ơi! Anh ơi! Đợi một chút! Anh đừng có nghĩ quần mà! Anh còn có em nữa mà! Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc bên bờ sông, Lục Cảnh Lễ hớt hơ hớt hải chạy đến, bổ nhào về phía Lục Đình Kiêu muốn đẩy anh ngã. Lục Đình Kiêu nhạy bén phát giác được đằng sau lưng có người cho nên vô thức tránh sang bên cạnh. Kết quả, lại nhìn thấy cái bóng quen quen cho nên nhanh tay tóm lấy cổ áo Lục Cảnh Lễ, kéo anh ta lại trước khi anh ta bổ nhào xuống sông. Lục Đình Kiêu dập vội điếu thuốc trong tay, cau mày hỏi, em đang làm cái gì thế? Lục Cảnh Lễ tí nữa thì tự mình lao xuống sông, hoảng hốt vỗ ngực, đương nhiên là đến ngăn cản anh nhảy sông rồi. Lục Đình Kiêu câm nín mất mấy giây mới gần từng chữ một nói, ai bảo với em anh muốn nhảy sông? Tài xế nói, anh ta bảo anh muốn nhảy sông. Ờ, không cần biết là ai nói nhưng mà anh hai, anh đừng có nghĩ quẩn mà ba. Lục Đình Kiêu bất đắc dĩ thở dài. Cái bệnh hoang tưởng của em trai anh lại tái phát rồi. Thế giới to như thế, phụ nữ nhiều như vậy, kiểu gì cũng sẽ có một người thích hợp với anh thôi. Anh không thể nào vì một lần thất tình mà mất đi hy vọng với cuộc sống được. Lục Cảnh Lễ vắt hết óc khuyên bảo. Ai bảo với em anh thất tình? Tiểu Tịch Tịch đã tỏ tình với người kia rồi còn gì? Và thành công nữa, có đúng không? Gương mặt Lục Cảnh Lễ tràn đầy bi phẫn. Lục Đình Tiêu liếc anh ta một cái. Gật đầu nói, ừm, biết ngay mà, em biết ngay mà ba. Anh đừng càng em phải đi chém cái thằng đàn ông đó thành tám khúc vứt xuống sông cho cá ăn. Người mà cô ấy tỏ tình, là anh. Lục Cảnh Lễ sặc nước miếng, ho khụ khụ, nàn ý 14. Một cái gì trong tiếng Nhật? Cái thằng đó là anh à? À nhầm, em xin lỗi. Thế đối tượng mà Tiểu Tịch Tịch tỏ tình là anh thật à? Anh... Có phải anh chịu kích thích quá lớn cho nên rối loạn tinh thần không? Ánh mắt của Lục Đình Kiêu lạnh như băng lườm anh ta một cái, hiển nhiên là không phải đang đùa, lại càng chẳng rối loạn tinh thần gì cả. Nhưng, ngược lại bản thân Lục Cảnh Lễ lại cảm giác mình sắp rối loạn thần kinh đến nơi. Lục Cảnh Lễ nhất thời phát điên, vòng đi vòng lại một chỗ 7-7-49 vòng, anh 23. Anh nói thật đấy à, đối tượng tỏ tình của Tiểu Tịch Tịch thật sự là anh. Chuyện này thật đúng là không thể tin được. Không thể nào, không thể thế được, không thể chứ. Tại sao bỗng dưng tôi lại không hiểu thế giới này rồi? Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Tôi tên là gì? Lục Đình Kiêu lại châm một điếu thuốc nữa. Nói thật, sau khi nhìn thấy phản ứng của Lục Cảnh Lễ, anh cũng coi là được an ủi phần nào, bởi vì hóa ra anh còn coi là bình tĩnh chán. Cho dù là phản ứng vừa nãy của Trình Phong và tài xế hay là phản ứng của Lục Cảnh Lễ, tất cả đều giống nhau, không thể nào. Lục Cảnh Lễ lẩm bà lẩm bẩm mất mấy phút cuối cùng mới dần bình tĩnh lại, khôi phục được chút năng lực suy nghĩ. Không đúng, không đúng, nếu như đối tượng mà Tiểu Tịch Tịch bày tỏ là anh thì tại sao anh còn có cái vẻ này thế? Tại sao còn muốn ra đây hứng gió lạnh làm chi? Lục Đình Tiêu, kích động quá, cần bình tĩnh một chút. Lục Cảnh Lễ, hớ. Chương 680, không sống quá một tuần. Nhìn thấy cái vẻ câm nín của Lục Cảnh Lễ, khoe miệng Lục Đình Tiêu khẽ nhếch lên thành một đường cong, tâm trạng nặng nề dường như cũng vơi đi phần nào. Quả thật anh cần bình tĩnh lại. Tất cả xảy ra quá đột nhiên, cho đến tận bây giờ anh đều không có cảm giác chân thực. Sợ rằng một khi tỉnh giấc thì lại phát hiện ra đây là một giấc mơ, càng sợ cô chỉ là rung động nhất thời mới nói ra những câu đó, sợ cô quay lưng liền hối hận, sợ hoa quỳnh sớm nở tối tàn. Điều tàn nhẫn và đau khổ nhất không phải là mãi không có được mà là có được rồi lại mất đi. Bên ngoài thì vui vẻ ngọt ngào nhưng trong lòng lại dày vò như lửa đốt. Cô đã từng giới thiệu với cung thượng trạch, anh ấy là sếp, là bạn bè, là ân sư, là bá nhạc của tôi. Vậy anh bây giờ, được coi là gì của cô? Có thể là sau khi trải qua sống chết nên mới không muốn mình có hối tiếc, mới kích động nói ra những lời đó. Trong hoàn cảnh lúc đó tình cảm của cô dành cho anh cũng rất có khả năng là bị phóng đại lên khi đứng trước nguy hiểm. Mà, sau khi nói ra rồi thì sau này như thế nào? Và cả tương lai của bọn họ nữa. Rất có khả năng là cô hoàn toàn chưa nghĩ đến. Cho nên vấn đề này cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh nhưng cuối cùng anh vẫn không hỏi cô. Nó giống như cái hộp vẽn đỏ dạ vậy, cho dù rất muốn biết bên trong có cái gì nhưng lại sợ hãi không dám mở ra. Cho nên, anh không phải là thất tình mà là yêu rồi. Lục Cảnh Lễ hỏi đi hỏi lại để xác nhận. Lục Đình Tiêu hướng ánh mắt về phía mặt sông nơi mặt trời đang dần dần chìm xuống, có thể cho là thế. Tại sao lại bảo là có thể? Nếu hai người đã có ý với nhau thì chẳng phải cứ thế mà tiến tới bước yêu đương sao? Cũng không đúng nha. Quan hệ sau khi thấy hợp ý nhau thực ra cũng nhiều loại lắm, không chỉ có quan hệ yêu đương đâu. Ví dụ như là 419, rồi là bạn giường này, lâu dài thì có bao nuôi này. Hiển nhiên là Lục Cảnh Lễ rất học rộng biết nhiều về vấn đề này, phân tích cũng đâu vào đấy lắm. Mãi cho đến lúc phát hiện vẻ mặt của ông anh mình còn lạnh hơn cả gió sông, cái gã này mới vội vàng dừng cái mồm liến thoáng của mình lại, khụ khụ khụ. Thực ra thì cũng dễ phán đoán lắm. Trong khoảng thời gian sau khi Tiểu Tịch Tịch tỏ tình với anh, hai người có ấy 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 không? Không có. Nhưng đó là vì cô đang bị thương, nếu như lúc đó cô không bị thương anh cũng không dám chắc. Tình huống sẽ phát triển ra sao nữa? Mặc dù đúng như những gì đã đoán trước, Lục Cảnh Lễ vẫn thở dài tiếc rẻ sau đó an ủi nói, không có cái đó thì cơ bản có thể loại trừ những khả năng khác nha, chắc chắn là quan hệ yêu đương thuần khiết không thể thuần khiết hơn được nữa rồi. Vừa mới nói xong, không hiểu cái đầu Lục Cảnh Lễ lại nghĩ ra cái gì mà mặt dại ra, trên mặt toàn biểu cảm xong đời rồi, thôi tăng rồi. Quan hệ yêu đương hình như càng đáng sợ hơn. Tại sao mình có thể lại quên mất cái này chứ? Lục Cảnh Lễ vò đầu bứt tai xoay mòng mòng, theo như những gì em điều tra, bạn trai của Tiểu Tịch Tịch. Chưa có ai sống sót qua một tuần cả. Đại đa số chỉ có 3-4 ngày. Ngay cả một ngày cũng có. Thằng nhóc Giang Mục Giã hình như là lâu nhất, tròn một tuần. Đáng sợ nhất. Nhất là, Tiểu Tịch Tịch từ trước đến giờ không chơi trò tình cũ không rủ cũng tới. Đối với bạn trai cũ đều tàn nhẫn như gió thu thổi bay lá vàng, tuyệt đối không có khả năng tái hợp ba. Không phải lần này cô ấy lại giống với mấy lần trước chứ? Lục Cảnh Lễ ôm đầu gào thét xong thì vội quay sang hỏi, anh hai, bây giờ anh là ngày thứ mấy rồi, ngày thứ mấy rồi? Vẻ mặt của Lục Đình Tiêu sầm sì, ngày đầu tiên. Chương 681, tuyệt đối không để anh trở thành bạn trai cũ. Theo lý thuyết thì dựa vào thái độ của Ninh Tịch đối với anh, dường như cô ấy đã chấp nhận ở bên cạnh anh nhưng Lục Đình Kiêu vẫn không hiểu tâm trạng bất an này của mình bắt nguồn từ đâu. Bị Lục Cảnh Lễ nói linh tinh phân tích loạn xị ngậu một trận thế mà anh lại đột nhiên hiểu ra. Quan hệ của anh và Ninh Tịch, cho dù có xác định nhưng cũng như kiếp bèo dạn, gió thổi qua liền tan, qua yếu ớt dễ vỡ. Thế nên anh mới lo lắng được mất như thế. Nghe Lục Đình Kiêu trả lời, Lục Cảnh Lễ cũng không biết lấy từ đâu ra một cuốn vở nhỏ, viết xoèn xoẹt mấy nét bút như thể vừa tra sách trời, sau đó an ủi, anh hai, không có chuyện gì đâu, qua 7 ngày này là anh đã thành công rồi, đánh bại tất cả tình địch trong quá khứ. À không đúng, không phải tất cả, còn có Tô Diễn nữa, thời gian của Tô Diễn quá dài. Mục tiêu quá cao, tạm thời chúng ta chưa nói đến. Cứ vượt qua mấy ngày hôm nay đã rồi tính. Nói xong bèn vô cùng trịnh trọng vô vai Lục Đình Tiêu, anh hai, em sẽ giúp anh. Nhất định em sẽ dùng hết bản lĩnh của đời em giúp anh vượt qua cửa ải khó khăn này. Nhất định không thể để anh trở thành bạn trai cũ được. Bạn trai cũ. Bạn trai cũ. Bạn trai cũ. Ba chữ kia quả thật như ba hòn núi lớn, đổ ập xuống người Lục Đình Tiêu, khuôn mặt anh ngay lập tức đen hoàn toàn. Anh nhìn cuốn sổ nhỏ trong tay Lục Cảnh Lễ, có cảm giác như trên đó đang viết thời gian tử vong của mình vậy. Châu Giang Đế Cảnh. Lúc này, Ninh Tịch đang ốn éo trên ghế xạ lòn hóng hớt tin đồn trên mạng cũng không hề biết rằng có một chiếc xe lái từ bờ sông về rồi lẳng lặng đỗ dưới lầu nhà cô. Sau khi về nhà, vì trên máy bay Ninh Tịch đã ngủ đủ rồi nên hiện tại tinh thần vô cùng phấn chấn, bèn mở tin tức giải trí xem mấy tin gần đây, quan trọng nhất là để ý hiệu quả tuyên truyền của thiên hạ. Kết quả là không ngờ, vừa xem xong cô sợ giật cả mình. Cô chỉ không lên có mấy hôm thôi mà. Hôm nay tin tức nào cũng liên quan đến thiên hạ, còn nổ ra một cuộc chiến. Nguyên nhân của cuộc chiến này là dưới nỗ lực không ngừng tuyên truyền của đoàn phim, thiên hạ chưa công chiếu mà đã thu hút được sự quan tâm đông đảo của quần chúng, lượt tiếp cận ngày càng nhiều. Có điều ngay từ đầu, mọi người đều chỉ tập trung về nam chính và nữ chính trong phim đầu tiên. Nhưng qua một thời gian thì lượng quan tâm nữ thứ Mạnh Trường Ca và nam thứ Tôn Hoán Khanh đã từ từ đuổi kịp và vượt lên. Một số người sau khi xem trailer phim lại bắt đầu quay ra đề cử, khen ngợi dàn diễn viên phụ, khiến cho danh tiếng của nam nữ phụ áp đảo hẳn nam nữ chính. Vì vậy, phần hâm mộ của nam nữ chính đương nhiên sẽ không vui. Ngòi nổ của mọi việc là trailer thứ hai. Đoàn làm phim thấy nam nữ phụ thu hút khá nhiều người quan tâm nên quyết định hùa theo sự yêu thích của quần chúng cho cắt ghép biên tập lại trailer tăng thời gian xuất hiện của Ninh Tịch và Giang Ngục Dã. Đến nỗi gần như ngang hàng với Ninh Tuyết Lạc và Triệu Tư Châu. Có fans hâm mộ còn tính được chính xác rằng thời gian xuất hiện của nữ phụ Ninh Tịch thậm chí còn nhiều hơn nữ chính Ninh Tuyết Lạc 3 giây nữa. Chuyện này khiến fans hâm mộ của Ninh Tuyết Lạc vốn đang bất mãn hoàn toàn nổi điên. Mẹ nó! Đoàn phim làm ăn kiểu gì thế? Lại chơi trò giọng khách gát giọng chủ. Ai mới là nữ chính đây hả? Một nữ phụ nhỏ bé mà còn xuất hiện nhiều hơn Ninh Tuyết Lạc của chúng tôi. Chúng tôi chỉ muốn thấy Tuyết Lạc không muốn thấy hồ ly tinh độc các kia. Cái khỉ gì thế này? Đừng có làm ố vế mắt chúng tôi nữa. Nữ phụ và nam phụ cấp cảnh như thế, việc này mà cũng thích hợp à? Đoàn làm phim hẳn có mờ ám rồi. Đúng là khó coi. Chương 682, sau này xin hãy gọi tôi là mợ cả. Ngay lập tức fans của Giang Ngục Dã liền thị uy. Vì fans của Ninh Tuyết Lạc như đám chó điên. Kéo cả Giang Mục Dã vào nên không ít fans của Giang Mục Dã không chịu nổi nữa. Mấy người mù mắt rồi à? Nhan sắc của Ninh Tịch rõ ràng là nằm trên Ninh Tuyết Lạc 10 con phố đấy. Mờ ám cái cho gì? Mấy người chửi cứ chửi nhưng đừng có liên lụy người khác. Hình ảnh của Giang Mục Dã tuyệt vời như thế, đương nhiên là phải chiếu nhiều rồi. Làm như đoàn làm phim ai cũng ngu như mấy người. Đây là trailer thứ hai, trailer đầu đã giới thiệu nam nữ chính rồi. Treo lơ hai chú trọng nam nữ phụ thì sao? Có chỗ nào không hợp lý chứ? Đúng là ghen ăn tức ở. Tóm lại là fans của Ninh Tuyết Lạc và Triệu Tư Châu làm loạn, cuối cùng lại khiến fans của Giang Mục Dã nổi khủng. Hai bên liền đấu võ mồm mà sức chiến đầu của phẹn đồm Giang Mục Dã đã vốn nổi danh khắp trốn, bởi thế hai bên lập tức nổ ra một trận đấu võ mồm rung trời lở đất. Ninh Tịch thấy mà nổi hết cả da gà, may mà lần này mình cùng phe với Giang Mục Dã. Thầm nghĩ sau này phải đối xử tốt với Giang Mục Dã một chút, tên này thống lĩnh cả một đoàn quân thiếu nữ vô địch như thế. Lần này đối phương cũng chỉ là mắng cô rồi lỡ có mấy câu nhắc tới Giang Mục Dã mà thôi, vậy mà fans của anh ta đã cắn đối phương đến nỗi máu tươi đầm địa. Ninh Tịch vừa xem tin tức, vừa gọi điện cho Giang Mục Dã. Đầu bên kia đổ chuông mấy lần, Giang Mục Dã mới chậm chạp nhận điện thoại, còn chưa đợi Ninh Tịch nói gì đã đùng đùng nói một hơi. Đừng có kể cho tôi tình hình sau khi tỏ tình của bà, tôi không muốn nghe chút nào, không muốn nghe, không muốn nghe, thế nhé, không có chuyện gì thì tôi cúp máy đây, bì 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 bì, thuê bao quý khách vừa gọi hiện đã chết. Ninh Tịch đen cả mặt, ông bị thần kinh đây à? Ai muốn kể với ông chuyện sau khi tỏ tình của tôi? Bên kia điện thoại yên tĩnh một hồi mới vang lên giọng cảnh giác của Giang Mục Dã. Vậy bà gọi cho tôi làm gì? Ninh Tịch vừa loạt tin tức, vừa mở miệng, tôi chuẩn bị khen ông đó. Khen tôi? Giang Mục Dã càng cảnh giác hơn, bà mà cũng tốt tính thế à? Đúng vậy, tôi vừa về nhà, đang xem tin tức. Ninh Tịch trả lời. Vừa nói thế, Giang Mục Dã đã liền biết cô đang nói chuyện gì, anh ta như lập tức phục sinh, đắc chí nói, sao nào? Đoàn quân thiếu nữ nhà tôi có sức chiến đấu được đấy chứ? Quá được luôn đấy. Đúng là châu bò thật. Ôi chao, thật hâm mộ quá. Không biết bao giờ tôi mới có một đoàn quân như thế nhỉ? Cảm giác thật an toàn. Nghĩ đến đã thấy vui rồi. Giọng nói của Ninh Tịch tràn đầy hứng khởi. Ba con non và xanh lắm. Giang Mục Dã ra vẻ tiền bối, một giây sau lại đột nhiên chuyển chủ đề. Đúng rồi, bà tỏ tình xong thế nào rồi? Ninh Tịch nghe vậy liền câm nín, nói, chẳng phải vừa rồi ông còn bảo không muốn biết ư? Con gái cũng không trở mặt nhanh như ông. Bà kệ tôi. Ninh Tiểu Tịch, có nói hay không? Bà tỏ tình chưa? Kết quả thế nào? Tình hình bây giờ ra sao? Giang Mục Dã hỏi dồn dập. Ninh Tịch cố ý hừ hừ hơn nửa ngày rồi mới từ từ mở miệng, tình hình bây giờ là. Bạn Giang Tiểu Dã, sau này đừng có không biết lớn bé gọi thẳng tên của trưởng bối như thế nữa, hãy gọi tôi là mợ cả đi. Giang Mục Dã. Chương 683, sự trả thù của Giang Lông Vàng. Bạn gái cũ biến thành mợ. Lúc này trong lòng Giang Mục Dã chỉ có bốn chữ thôi, ngày chó đẻ rồi. Giang Mục Dã hít sâu một hơi, gào lên với điện thoại, mợ ông nội bà ấy. Ninh Tiểu Tịch, đây là bà đang ép tôi đấy, bà bất nhân đừng có trách tôi bất nghĩa, tôi muốn đi tố cáo với Lâm Chi Chi, nói với cô ấy là bà lén yêu đương vụng trộm sau lưng cô ấy. Ninh Tịch nghe xong lập tức bùng nổ, mẹ nó. Giang Mục Dã ông đừng có mà không biết xấu hổ như thế. Có anh em nào như thế không? Anh em cái dám ấy. Bà không phải là mợ của tôi à? Ông dám đi tôi chặt gãy chân chó của ông. Này! Này! Tút tút tút. Bên kia điện thoại chỉ còn lại tiếng tút tút, rõ ràng là đã dập máy. Đệt! Không phải tên này định đi cáo trạng với chị Chi Chi thật đấy chứ? Đàn ông mà lại thích chơi trò mách lẻo. Ôi ôi ôi! Xúc động là ma quỷ mà! Sao cô lại quên mất chị Chi Chi chứ? Hự, hồi trước cô còn thề son sắt với chị ấy là sẽ không có bạn trai trong thời gian này, bây giờ chẳng phải là tự vả vào mặt mình rồi ư? Sắc đẹp làm ngu người rồi. Đúng là bị sắc đẹp làm ngu người mà. Ninh Tịch đang chuẩn bị gọi lại cho Giang Mục Dã thì màn hình điện thoại đã chớp sáng, người gọi tới là Lâm Chi Chi ba. Mẹ nó. Tên lông vàng chết tiệt kia mách lẻo thật đấy à? Điện thoại vẫn kiên nhẫn vang lên, Ninh Tịch buồn bực vào đầu bức thai cuối cùng cũng chỉ có thể chịu chết nhận điện thoại, giọng nói run run, chị Chi Chi. Ninh Tịch, chị có chuyện muốn hỏi em phải trả lời thành thật cho chị. Phía bên kia đầu dây, giọng nói của Lâm Chi Chi vô cùng nghiêm túc. Ninh Tịch lập tức nghe lộp bộp trong lòng, nghĩ thầm lần này xong rồi. Khu, chuyện gì vậy ạ chị Chi Chi? Ninh Tịch vẫn kiên trì giả vờ không hiểu. Lâm Chi Chi hỏi. Quan hệ giữa em và Hồ Hồng Đạt là thế nào? Quan hệ của tụi em ư? Đợi. Đợi đã. Đợi một chút. Ninh Tịch ngẩn người. Chị Chi Chi, chị vừa nói ai cơ? Hồ Hồng Đạt. Hồ Hồng Đạt là ai? Ninh Tịch ngơ ngác, không phải là Lục Đình Tiêu à? Bên kia điện thoại như có tiếng thở phào, em không biết là tốt rồi. Rốt cuộc là chuyện gì thế? Ninh Tịch bắt đầu phản ứng kịp, dường như chuyện này không đơn giản như câu nghĩ. Làm cô hết hồn, cô còn tưởng là cái tên Giang Mục Dã kia chạy đi mách lẻo thật chứ. Hồ Hồng Đạt là tổng giám đốc công ty bất động sản Hồng Đạt, trên mạng đồn là em được ông ta bao nuôi, chị đã cô hết sức bảo với bên phòng quan hệ công chúng, thì à, xóa hết những bài liên quan và tin tức cả trên ấy bổ nữa, nhưng vì thiên hạ sắp công chiếu nên gần đây em rất được chú ý, tuy rằng bây giờ tạm thời lắng xuống nhưng rất có thể sẽ lại bị đảo đới lên. Bên Tia bảo chị hỏi em một chút xem có quan hệ với đối phương thật hay không, nhưng mấy hôm nay em đang nghỉ ngơi nên chị không muốn phiền đến em. Lâm Chi Chi giải thích đơn giản một chút về tình hình hiện tại. Lần bắt cóc này Ninh Tịch vì không muốn gây ra phiền phức không cần thiết nên đã bảo Giang Mục Dã gạt Lâm Chi Chi và phía đoàn phim, chỉ nói với bên ngoài rằng câu nghỉ ngơi ở nhà. mấy hôm liền Lâm Chi Chi không liên hệ với cô chắc là vì giải quyết chuyện nhạy cảm này. Cho dù Lâm Chi Chi có tin cô, thế còn bộ phận TA thì sao? Người không biết còn tưởng cô có tật giật mình nên mới trốn đi. Bởi thế nên chắc chắn thời gian này, Lâm Chi Chi đã phải chịu áp lực rất lớn. Ninh Tịch lập tức thấy hay nấy, chị Chi Chi, em xin lỗi, lần sau em sẽ không tùy tiện ngắt liên lạc nữa, em thật sự không quen Hồ Hồng Đạt kia cũng không hề có quan hệ gì với ông ta, chị yên tâm đi. Chương 684, người đàn ông sau lưng Ninh Tịch. Vậy là tốt rồi. Lâm Chi Chi thở dài, lập tức lo lắng nói, có điều, Ninh Tịch, chị vẫn phải nói nhiều một câu. Chị sẽ không can thiệp quá sâu vào chuyện riêng của em nhưng em phải tự nhận thức được chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm. Trước kia lúc quản lý Lãnh Mạn Vân, Lâm Chi Chi chưa hề quan tâm đến đời sống cá nhân của Lãnh Mạn Vân. Nhưng từ khi làm quản lý cho Ninh Tịch lại như chim sợ cành cong, chỉ sợ đời sống cá nhân của cô ấy có vấn đề. Hiện tại Ninh Tịch là vận may lớn nhất của cô, cũng là nguy hiểm lớn nhất của cô, tốt nhất là không nên gặp phải chuyện xấu gì cả. Đối với một nữ minh tinh, cứ lộ ra sở căng đan là rất dễ đi tong sự nghiệp. Ninh Tịch bị Lâm Chi Chi nói vậy lại chột dạ, vội vàng đáp, em biết rồi, chị Chi Chi. Ngắt điện thoại của Lâm Chi Chi, Ninh Tịch khẽ thở phào, đồng thời lại cho mày, Hồ Hồng Đạt, chuyện quỷ quái gì thế này. Cô thử xe ợp cậy họ, sau đó lại tìm được một vài tin tức liên quan. Nữ phụ đẹp nhất thiên hạ được bao nuôi, kim chủ là chùm bất động sản Hồ Hồng Đạt. Người đàn ông thần bí sau lưng Ninh Tịch ba. Chuyện động trời của nữ phụ giọng khách gát giọng chủ trong thiên hạ, được thương nhân giàu có đập tiền vào nâng đỡ. Những bài này cũng nhiều nên vẫn chưa có mấy người chú ý, chắc hẳn là kết quả của bộ phận TA và Lâm Chi Chi. Ninh Tịch vừa xem vừa sờ cảm thấy chuyện có chỗ nào đó là lạ. Chuyện tung tin thất thiệt này có rất nhiều trong giới, nếu không có bằng chứng cụ thể thì cũng chẳng mấy ai tin. Chẳng gây ra được sóng gió gì mấy nhưng lại có một điều khiến cô chú ý. Nếu như có người cố ý muốn hát nước bẩn lên người cô, thuận tiện nói lập lờ nước đôi là được tại sao lại phải nói rõ tên Hồ Hồng Đạt kia. Cùng lúc đó, tại công ty giải trí Tinh Huy, trong văn phòng của Thường Lị, bây giờ phim còn chưa chiếu mà Ninh Tịch đã được chú ý như thế, lần trước điều khiển fans đi công kích cô ta không ngờ lại bị đám fans hâm mộ của Giang Mục Giã chọc gậy bánh xe. Nếu như đợi chiếu phim rồi, cô ta chắc chắn sẽ nổi danh chỉ sau một đêm nhờ bộ phim này. Thương Lị vẻ mặt vô cùng khó coi. Cô ta bất chấp để nịnh nọt Ninh Tuyết Lạc, vậy mà lại sắp phải chứng kiến Ninh Tuyết Lạc thất bại hê chề. Đây chẳng phải là tát vào mặt cô ta một cái rồi ư. Sờ căng đan trước đây tung ra thế nào rồi? Ninh Tuyết Lạc bình tĩnh hỏi một câu. Bị phía Lâm Chi Chi dập tắt rồi, chẳng có lấy chút bọt nước. Dù sao cũng không có bằng chứng. Thương Lị không hiểu sao Ninh Tuyết Lạc lại muốn làm chuyện vô ích như thế nữa. Ninh Tuyết Lạc cười lạnh một tiếng, móng tay được trau chuốt tỉ mỉ quét qua hình ảnh Ninh Tịch trên màn hình máy tính. Gấp gì chứ, đây chỉ là bước đầu mà thôi, tôi tự có cách để dìm cô ta xuống. Thương Lị nghe vậy liền lộ vẻ lo lắng, Tuyết Lạc, em muốn làm gì? Chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút. Vì lần trước chúng ta vu oan Ninh Tịch dùng đạo cụ khiến em bị thương nên mọi người đã bắt đầu nghi ngờ em rồi. Nếu như lần này, câm miệng, Ninh Tuyết Lạc như bị giẫm phải đuôi, sắc mặt lập tức thay đổi. Nhắc tới chuyện đó cô ta liền uất hận, trước kia cô ta nói gì là Tô Diễn nghe nấy nhưng bây giờ phải e dè hơn rất nhiều. Không cần chị lắm miệng, tôi tự có chừng mực. Lần trước gặp chuyện như thế, đương nhiên lần này cô ta sẽ cẩn thận, cho dù bọn họ có điều tra thì cũng không tra ra được là cô ta. Ninh Tuyết Lạc nói xong liền bình tĩnh gọi điện thoại, alo. Tiểu Nhã, dạo này thế nào rồi? Ngày mai cùng đi dạo phố nhé. Chương 685, chuyển biến thần kỳ. Bên kia điện thoại, giọng Phương Nhã nghe chẳng còn chút sức lực nào, em nào có tâm trạng dạo phố nữa? Vẫn là vì chuyện lần trước à? Ninh Tuyết Lạc cân cần hỏi thăm. Chị Tuyết Lạc, làm sao bây giờ? Lần này em chết chắc rồi. Đôi mắt Ninh Tuyết Lạc lập lòe, sao thế được? Thật ra chị có một ý hay này. Tuyệt đối có thể khiến em thoát thân an toàn. Thật à? Vậy chị mau nói đi. Bây giờ em đã đi đến bước đường cùng rồi. Phương Nhã vội vàng hỏi. Hay là thôi vậy, ý này có vẻ không hay lắm, lại còn liên lụy người khác giọng Ninh Tuyết Lạc có vẻ khó xử. Chị Tuyết Lạc, bây giờ em đã sắp thân bại danh liệt rồi. Hơi đâu ra mà lo cho người khác được nữa. Xin chị hãy nói với em đi. Chẳng phải chúng ta là chị em tốt nhất sao? Chuyện này. Thôi được rồi. Ninh Tịch thấy chuyện kia cũng không mấy ảnh hưởng nên về sau cũng không chú ý nữa. Lâm Chi Chi an ủi rằng chỉ cần cô không có chút quan hệ gì với Hồ Hồng Đạt thì chị ấy sẽ xử lý phía bên kia. Kết quả là không ngờ rạng sáng hôm đó, mọi chuyện lại trở về như cũ, chuyện kia đột nhiên nổ bùng trên mạng. Ninh Tịch. Nhanh lên mạng đi. Có chuyện rồi. Đọc tin đứng đầu thầy bộ ấy. Ninh Tịch nhận được điện thoại của Lâm Chi Chi lúc còn đang say ngủ, nghe thế liền lập tức tỉnh táo lại, gấp gáp mở laptop ra. Sau đó cô liền thấy tin tức đứng đầu thầy bộ. Hồ Hồng Đạt, tất cả đều là lỗi của tôi. Tôi trịnh trọng xin lỗi người nhà tôi. Tôi xin hứa sẽ quay về nhà, sẽ không bao giờ phạm phải sai lầm như thế nữa. Cảm ơn mọi người đã quan tâm. Dưới tin thầy bộ này, mọi người đều đang hỏi rốt cuộc ai là Tiểu Tam. Mẹ nó, chồng của Minh Phương Phương lại vụng trộm bên ngoài. Thức khuya mới biết đêm dài, ở trong chăn mới biết chăn có giận. Hồi trước hai người bọn họ ân ái thế cơ mà, tôi còn từng gạ tổ với họ đấy. Tiểu Tam là ai? Tiểu Tam là ai? Tiểu Tam là ai? Câu chấn tướng. Câu tin tức. Sao đột nhiên lại xảy ra việc này, chẳng hề có chút dấu hiệu gì cả. Tôi không tin, tôi không tin, tôi không tin. Phương nữ thần của tôi đẹp như thế, chồng cô ấy sao có thể ngoại tình được? Tiểu Tam chính là Ninh Tịch trong thiên hạ đấy, thật ra cũng chẳng phải đột nhiên, lúc trước cũng có tin này, chẳng qua không mấy ai chú ý mà thôi. Cổng thông tin, ở đây có ai muốn biết chuyện không? Ngay sát sau tin đó chính là tin đã có từ lâu trên nội bộ, một người tự xưng là biết chuyện, kể lại chuyện Ninh Tịch được Hồ Hồng Đạt bao nuôi. Trước kia không có ai chú ý đến bài đăng này mấy vậy mà bây giờ đã có hơn 1 vạn bình luận rồi. Minh Phương Phương vốn là một nữ nghệ sĩ danh tiếng, kết hôn với Hồ Hồng Đạt, hai người họ vẫn thương sâu hình ân ái trên nội bộ, là hình mẫu lý tưởng của mọi người. Bởi thế nên sau khi chuyện này bị tung ra những kẻ chửi bới tàn nhẫn nhất chính là fans của Minh Phương Phương. Bên cạnh đó, fans của Ninh Tuyết Lạc cũng thừa cơ xông lên như nấm mọc sau mưa. Ha 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 ha. Thấy chưa? Tôi đã nói là có mở ám mà. Mấy người còn không tin. Lần này fans của Giang Mục Giã đẹp mặt rồi. Chỉ là một đám chó cắn loạn không phân rõ trắng đen. Lần này chắc bọn họ cũng biết cái gì gọi là lòng người hiểm ác rồi. Thế này thì khác gì làm gái chứ. Tuyết Lạc diễn cùng cô ta đúng là đen đủi mà. Lúc này, fans của Giang Mục Giã cũng không còn dám nói gì nữa. Fan đồn của Giang Mục Giã có đội ngũ quản lý hùng mạnh. Trưởng câu lạc bộ fans căn dặn các thành viên không được lên tiếng trước khi điều tra được sự thật, đừng khiến nam thần nhà mình bị bôi đen lần nữa. Tuy thế nhưng vẫn có một vài thành phần quá khích vào thằng ấy bồ mắng chửi Ninh Tịch lẫn Giang Mục Giã, lời lẽ quả thật rất khó nghe. Vì thế chỉ một câu ngắn gọn của Hồ Hồng Đạt thôi đã đẩy Ninh Tịch lên đầu sóng ngọn gió. Chương 686, Lục Đình Tiêu, anh lên đây đi. Đệt! Mẹ nó đúng là nằm không cũng trúng đạn. Tự dưng đúng lúc này lại út cái sở ta tất như thế không phải chơi nhau quá rồi sao? Ninh Tịch cáu kỉnh. Chị đã cố gắng hết sức để liên hệ với bên Hồ Hồng Đạt rồi, mong là ông ta có thể ra mặt làm sáng tỏ mọi chuyện nhưng giờ muộn thế này chắc cũng ngủ mất rồi, tạm thời không liên lạc được. Nếu là hiểu lầm, chỉ cần ông ta đứng ra làm sáng tỏ là tốt rồi nhưng chuyện này thật sự đúng là trùng hợp quá, chân trước em vừa mới có sở căng đan với ông ta. Chân sau ông ta đã út cái sở ta tất khiến người ta hiểu lầm như vậy, sợ là Lâm Chi Chi trầm ngâm. Có người cố tình muốn chơi em. Ninh Tịch cau mày, chắc không phải đâu. Hồ Hồng Đạt dù sao cũng có thân phận là tổng giám đốc, ai có khả năng điều khiển ông ta hãm hại em chứ. Hơn nữa, tự rước phiền toái vào người chỉ vì gây chuyện với một mình tinh nhỏ, bị thần kinh à. Lâm Chi Chi, thế nên chị vẫn cho rằng khả năng cao chỉ là hiểu lầm thôi. Sáng mai chị sẽ đích thân tới chỗ của ông ta một chuyến, mong là sẽ không có biến cố gì. Ninh Tịch gật đầu, cũng chỉ có thể đợi tới mai thôi. Tạm thời em đừng có bất cứ động tĩnh gì, giờ em ra ngoài chỉ khiến fan càng kích động hơn thôi. Giải thích cũng không có ai nghe, chuyện này chỉ có thể để tên Hồ Hồng Đạt đứng ra nói mới được. Vâng, em biết rồi. Sau khi dập điện thoại, Ninh Tịch hiển nhiên không thể ngủ được, cô chốc chốc lại lên mạng xem tình hình. Nghiêm khắc yêu cầu phong sát những nghệ sĩ bẩn, cắt bỏ tất cả đất diễn của Ninh Tịch. Nếu không sẽ kiên quyết chống lại thiên hạ. Đồng ý. Thời đại này cái giá phải trả cho việc làm sai trái cũng thấp quá rồi đấy. Làm ra chuyện tổn thương tới người khác mà còn sống tự do tự tại như thế à? quá kinh tởm. Phương nữ thần của chúng tôi khí chất hơn Ninh Tịch 10 dãy phố. Hồ Hồng Đạt có phải mù rồi không? Thiện nhân, đi chết cả nhà đi. Tránh xa mục dã của bọn này ra. Ninh Tịch chống cảm, thở dài. Thời đại này fan cũng mất khống chế thật đấy, vì cách qua một màn hình máy tính chẳng ai biết hai bên bất luận có nói gì cũng không cần phải trả giá, thế nên càng ngày càng nhiều anh hùng bàn phím xuất hiện, cũng không cần biết sự thật thế nào nói ra những lời vô trách nhiệm còn tự xưng là nghĩa hiệp. Giờ đã là 1 giờ sáng rồi, Ninh Tịch vẫn đang lội về bù, tránh để tới lúc xảy ra chuyện gì mới lại không biết. Đang chuẩn bị đi pha cà phê uống cho tỉnh táo, điện thoại bỗng vang lên, có một tin nhắn mới. Lục Cải Xanh, chưa ngủ à? Ninh Tịch đang định trả lời, đột nhiên ý thức được chuyện gì đó. Cô vội đi tới cửa sổ, thò đầu ra nhìn xuống. Chân cô đã có thể đi lại từ từ, chỉ cần cẩn thận một chút là được. Quả nhiên, cô thấy chiếc xe quen thuộc đỗ dưới lầu, cạnh cửa sổ xe sáng lên một chấm đỏ nhỏ, hình như đang hút thuốc. Đường Tiểu Tịch, anh đang ở dưới nhà em à? Ninh Tịch vừa gửi tin nhắn vừa dùng ánh sáng điện thoại vây xuống dưới. Rất nhanh, Ninh Tịch thấy chiếc xe đó mở cửa ra, một người bước từ trong xe xuống. Dưới ánh đèn mờ ảo, có thể ngờ ngợ thấy một bóng người cao lớn hơi ngẩng đầu lên. Tuy không nhìn rõ mặt anh nhưng có thể cảm thấy được là anh đang nhìn cô. Tim Ninh Tịch hơi đập nhanh, cô gọi luôn điện thoại, alo. Ừm. Sao anh? Sao anh lại ở dưới nhà em? Ninh Tịch hỏi. Không biết. Đầu bên kia truyền tới một giọng nói mát lạnh như mang theo cơn gió đêm. Phảng phất vài phần cô đơn. Không biết. Trả lời kiểu gì vậy? Có điều, tim Ninh Tịch đống mềm xuống. Nếu em không phát hiện ra, chắc không phải anh định ở đó cả đêm đấy chứ. Chắc thế. Lục Đình Tiêu, anh lên đây đi. Lục Đình Tiêu sững mất mấy giây sau đó nói, thôi không cần đâu. Lên đây. Ừm. Chương 687, em còn có thể ăn thịt anh nữa đấy. Một lát sau, tiếng gõ cửa vang lên. Ninh Tịch vội vàng chạy ra mở cửa. Thấy Lục Đình Kiêu vẫn đứng yên ở cửa, cô vươn tay ra kéo anh vào, em còn có thể ăn anh được nữa đấy. Trên mặt Lục Đình Kiêu hiện lên một tia bất đắc dĩ. Anh đâu có sợ cô, anh đang sợ chính mình thôi. Em đang làm gì thế? Thấy cô muộn thế rồi vẫn chưa ngủ, trên giường còn bật laptop, Lục Đình Kiêu không khỏi nhíu mày. Ninh Tịch gãi đầu, đi tới bên giường ngồi xuống, lại ôm laptop lên. Xảy ra chút chuyện nhưng cũng không quá đáng lo. Lục Đình Tiêu hơi thay đổi sắc mặt, anh sải bước đi tới. Nhìn qua đại khái anh cũng hiểu rõ được tình hình, sau đó liền rút điện thoại ra. Ninh Tịch kịp thời phát hiện, cô nhanh tay đè tay anh lại, anh làm gì thế? Gọi điện cho Hồ Hồng Đạt. Ninh Tịch giật giật khoe miệng, dùng dao mổ trâu giết gà à? Không đúng, của anh phải là Thanh Long Hiển Nguyệt Đao mới đúng. Chị Chi Chi đã chuẩn bị sáng mai đích thân tới công ty Hồng Đạt một chuyến rồi. Ninh Tịch nói xong, sắc mặt hơi trầm xuống, cô cảm thấy có những chuyện buộc phải bàn bạc với Lục Đình Tiêu. Lục Đình Tiêu, mình nói chuyện đi. Ninh Tịch nghiêm túc nhìn anh. Nghe thấy lời này của cô, Lục Đình Tiêu bỗng thấy căng thẳng lạ thường, anh lập tức đứng thẳng lưng, được. Nhìn phản ứng của Lục Đình Tiêu, Ninh Tịch tỏ ra khó hiểu. Anh ấy hồi hộp như vậy làm gì? Trông mặt cứ như cô sắp làm ra chuyện gì bội tình bạc nghĩa lắm vậy. Ninh Tịch đắn đo suy nghĩ, sau đó mới mở lời, anh cũng biết đấy, chị Chi Chi ngay từ đầu đã đưa ra 3 điều kiện, hiện tại em không thể yêu đương, kết quả, em lại gây án thế này. Ninh Tịch thở dài, cô sờ lên gương mặt đẹp trai của Lục Đình Tiêu, mỹ nhân à, vì anh em có thể không màng tất cả. Lục Đình Tiêu tóm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang làm loạn của cô, không khỏi bật cười, thế nên... Ninh Tịch nói câu đó ra xong xấu hổ không biết nói gì nữa, thế nên, chuyện của hai chúng ta phải giữ bí mật. Thế thôi hả? Chính thế đấy, không anh tưởng em muốn nói gì nữa. Ninh Tịch cũng biết như vậy quả thật có hơi bất công với Lục Đình Tiêu nên cô lại cẩn thận dỗ dành. Em biết như thế có hơi tủi cho anh nhưng đây là công việc của em cũng bất đắc dĩ lắm. Yên tâm, anh sẽ phối hợp cũng sẽ không can thiệp hay nhúng nhúi vào công việc của em. Ninh Tịch cảm động rưng rưng nước mắt, hu hu hu, bột à, anh thật tốt. Còn chưa nói hết, Lục Đình Tiêu lại bồi thêm một câu, nhưng anh cũng có yêu cầu. Anh nói, chỉ cần em có thể làm là được. Ninh Tịch vội nói, nếu em có chuyện gì không thể giải quyết được, dù cho em có phản đối anh cũng vẫn sẽ nhúng tay vào. Anh là ông chủ của em nhưng cũng là người đàn ông của em, anh không thể nhìn cô gái của mình bị ức hiếp mà ngồi yên mặc kệ được. Nói đến đây, ánh mắt Lục Đình Kiêu lạnh xuống, anh biết em có cách đặc thù của em để giải quyết vấn đề nhưng từ nay về sau anh không cho phép em dùng cách đó nữa. Thế giới này có quy tắc riêng của nó. Hiểu không? Ninh Tịch hiểu, Lục Đình Kiêu đang chỉ việc lần trước cô cầm súng đi bức cung tên chuyên viên đạo cụ kia. Chuyện đó đúng là do cô quá kích động, nếu khi ấy không có Lục Đình Kiêu thu dọn tàn cục, tên đó mà công khai việc cô cầm súng uy hiếp hắn, vậy hậu quả? Khi mới về nước, cô đã thể sẽ rũ sạch tất cả quan hệ trong quá khứ, nhưng... Thật ra, khi một người sống trong một thế giới cứ động tí là lấy việc đánh giết ra để giải quyết vấn đề quá lâu, sau khi trở về với thế giới bình thường quả thực sẽ có một khoảng thời gian dài không thể thích ứng được. Lục Đình Kiêu nói không sai, thế giới này cũng có quy tắc riêng của nó. Ninh Tịch liền tỏ ra ngoan ngoãn, biết rồi thưa bột. Nếu bị bức quá em lại đi ôm đùi anh là được chứ gì? Chương 688, hay chúng ta làm chuyện gì đó thú vị đi. Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của cô, thần sắc Lục Đình Kiêu mới từ từ thả lỏng, ừm. Nói rồi, anh thấy trên đầu giường cô có một gói cà phê mới xé một nửa liền tỏ ra không tán đồng. Sức khỏe của em còn chưa hồi phục hoàn toàn, không được thức đêm, ngủ sớm đi. Hả? Nhưng vừa mới náo loạn lên thế nên giờ đầu óc em vẫn đang kích động lắm, không ngủ ngay được. Ninh Tịch chống cằm, lẩm bẩm đầy vẻ lo lắng. Đồng nhiên, không biết cô nhớ đến chuyện gì đó, mắt sáng lên, hì hì hì. Nửa đêm canh ba gió mát thế này, hay bọn mình làm chút chuyện gì đấy thú vị đi. Giọng Lục Đình Kiêu biến khàn, làm gì? Một lát sau. A a a a đừng. Trong phòng ngủ truyền ra từng đợt tiếng Ninh Tịch la hét a a a a ầm ĩ. Còn Lục Đình Kiêu vẫn thờ ơ nhìn cảnh gào khóc thảm thiết trong máy tính trên nền nhạc kinh khủng, anh đen mặt. Cái mà cô gọi là chuyện thú vị, chính là xem phim mà sao. Ninh Tịch trốn cả người trong chăn chỉ lộ ra mỗi cái đầu nhỏ, sợ đến trắng bệnh cả mặt, thỉnh thoảng lại kêu lên vài tiếng, a a a. Trong ngăn kéo có ma. Đừng mở ra. Lục Đình Kiêu cạn lời, đáng sợ như thế sao em còn xem làm gì? Thế mới kích thích chứ. Em xem bao nhiêu là phim rồi, chỉ mỗi phim ma là chưa xem thôi. Vì em sợ ma hu 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 Ninh Tịch đau khổ nói. Lục Đình Kiêu nghe vậy như mày, rõ ràng cảm thấy rất kinh ngạc, hiếm lắm mới thấy cô cũng biết sợ cái gì đó. Nên lúc em một mình em sẽ không dám xem đâu, may hôm nay lại có anh ở đây, tất nhiên phải nắm lấy cơ hội tốt này rồi. Ninh Tịch hưng phấn nói. Lục Đình Kiêu xoa đầu cô, sau này anh xem với em. Ninh Tịch gật đầu như dã tỏi, hơi hốt hoảng nhìn Lục Đình Kiêu. Vốn dĩ cô còn tưởng ở một mình lâu rồi, bên cạnh tự nhiên có thêm người sẽ không quen. Nhưng hiện tại, cô nằm trong chăn xem phim mà còn Lục Đình Kiêu lại ngồi cạnh xem cùng cô, thì ra cảm giác có người bên cạnh cũng thật tuyệt. Đại khái vì khí thế đại ma vương quá mạnh khiến độ khủng bố của bộ phim cũng hạ xuống mức thấp, cô xem phim đến nỗi đang xem dở còn ngủ luôn được cơ mà. Thấy cô gái của mình ngủ ngon, Lục Đình Kiêu tắt máy tính rón rén vén lại chăn cho cô. Vừa đứng dậy, điện thoại trên người bỗng rung lên từng đợt. Người gọi tới, Mạc Lăng Thiên. Ánh mắt nhu hòa của Lục Đình Kiêu bỗng lạnh xuống, anh cầm điện thoại lên ra ban công nghe máy. Alo, alo. Lục Đình Kiêu ả đầu dây bên kia phát ra hơi thở mong manh như thể chịu sự khuất nhục gì đó. Cha ra thế nào rồi? Lục Đình Kiêu hỏi. Chuyện của tên đường lãng kia tôi đã khổ lắm rồi. Nhưng, con người đàn ông kia, xin lỗi. Cờ thiếu một nước, công dã chẳng rồi. Tôi vốn suýt chút nữa đã tra ra thân phận gốc gác của hắn rồi nhưng người bên đó không biết lại nhận được tin gì trước, chặt đứt tất cả các manh mối. Tôi như tầm xuân đến chết vẫn nhà tơ, đuốc cháy khô mà lệ cũng cạn. Đừng ngược đãi tôi thêm nữa. Tôi không làm nữa đâu. Mảnh đất phía đông thành phố. Giờ tôi đi trà tiếp ngay đây. Dù cho có phải hao tổn đến ánh sáng cuối cùng của cuộc đời tôi cũng nhất định sẽ tóm được đuôi tên đó cho cậu. Mạc Lăng Thiên đổi giọng đến là nhanh. Ừm. Lục Đình Kiêu đang định dập máy, Mạc Lăng Thiên phía đầu bên kia bỗng gọi giật lại, đợi đã. Tuy chuyện này chưa tra ra nhưng tôi có được một số tin tức khác. Gì? Tên xạ tản kia lần này bị cậu bức ép đến mức bắt đầu phải tẩy trắng toàn bộ rồi, nói không chừng không lâu nữa sẽ đổi thân phận khác để về nước tìm cậu đấy, cẩn thận. Chương 689, người phụ nữ này là ai? Sáng hôm sau. Vừa đúng giờ vào làm, Lâm Chi Chi đã gọi điện cho bên công ty Hồng Đạt. Thật ra loại chuyện này cũng khá là khó xử, nếu có thể giải quyết qua điện thoại được là tốt nhất. Hiện tại, di động của Hồ Hồng Đạt đều đã tắt máy nên cô chỉ có thể gọi thẳng tới công ty. Alo, xin chào, tôi là quản lý Lâm Chi Chi bên công ty giải trí Thịnh Thế, có thể giúp tôi chuyển lời tới Hồ Tổng. Không ngờ, cô còn chưa nói hết, tiếp tân bên đó đã nói thẳng, xin lỗi, Hồ Tổng đã nói mấy ngày nay ngài ấy không gặp ai cũng sẽ không nghe máy của ai hết, đặc biệt là người của bên giải trí các cô. Ngữ khí vô cùng không khách khí, nói xong cạch một tiếng liền dập máy. Lâm Chi Chi hết cách, đành phải tới thẳng công ty chặn người. Chuyện này phải giải quyết càng nhanh càng tốt, tuyệt đối không thể kéo dài được. Cũng vừa khéo, cô vừa tới cổng công ty Hồng Đạt, đã thấy Hồ Hồng Đạt đang bước từ xe xuống, bèn vội vàng chạy tới. Hồ Tổng, xin dừng bước. Hồ Hồng Đạt năm nay đã 40 tuổi, vì quanh năm rượu trẻ gái mú nên vóc dáng mập mạp, bụng to tướng, tóc cũng không khác hói là mấy. Không còn thấy dáng vẻ phong độ khi ông ta vừa mới lấy Minh Phương Phương năm xưa nữa. Thấy Lâm Chi Chi, Hồ Hồng Đạt tỏ ra bực bội đánh giá cô một lượt, cô là ai? Tôi là Lâm Chi Chi, quản lý của công ty giải trí Thịnh Thế. Hồ Hồng Đạt nghe vậy lập tức thay đổi sắc mặt. Lâm Chi Chi thấy vậy nhanh chóng tiếp lời, Hồ Tổng, tôi biết thời gian của ngài rất quý báu, tôi sẽ vào thẳng vấn đề luôn. Status trên Weibo ngài út tối qua khiến rất nhiều người hiểu lầm, mong ngài có thể giúp chúng tôi làm sáng tỏ việc này. Hồ Hồng Đạt nhìn cô, không nhanh không chậm hỏi lại, hiểu lầm. Hiểu lầm gì? Nghệ sĩ Ninh Tịch của công ty chúng tôi bị hiểu lầm thành cô gái mà ngài ngoại tình. Ờ, thế thì sao? Hồ Hồng Đạt nghe vậy xong liền trưng ra vẻ mặt chẳng có gì to tát cả. Nghe giọng điệu của Hồ Hồng Đạt, Lâm Chi Chi có dự cảm không lành nhưng vẫn cố gắng nói tiếp, mong ngài Hồ đây có thể út một sờ ta tức nói rõ một chút. Tự bọn họ thích hiểu lầm thì liên quan gì đến tôi? Sao tôi phải giải thích? Hồ Hồng Đạt tỏ ra mất kiên nhẫn nói. Lâm Chi Chi biết những người có tiền sẽ luôn mặc kệ sống chết của kẻ khác, dù cho người đó có là người bị hắn hại đi chăng nữa, thế nên cô chỉ có thể nhẫn nại hạ thế cầu xin, sẽ không làm mất nhiều thời gian của ngài đâu, chỉ cần ngài lên ủy bùa út vài chữ thôi cũng được. Chỉ cần ông ta út một sờ ta tức thôi mọi vấn đề đều sẽ được giải quyết. Nhưng Hồ Hồng Đạt rõ ràng không hề có ý định phối hợp, ngược lại sắc mặt ông ta càng xấu hơn, giận dữ quát, không tốn nhiều thời gian của tôi. Cô có biết một phút của tôi có thể nhân lên bao nhiêu tiền không? Tôi thèm vào mà quan tâm chuyện trong giới giải trí các cô, chê tôi còn chưa đủ lắm việc đúng không? Bảo vệ đâu? Lúc Hồ Hồng Đạt đang gọi nhân viên tới đổi người, một chiếc BMW màu đỏ dừng lại. Một người phụ nữ mặc chiếc váy xanh thở dạ đà cao cấp bước từ trên xe xuống, trông vô cùng xinh đẹp, khí chất. Đây chính là vợ của Hồ Hồng Đạt, Minh Phương Phương. Thấy Lâm Chi Chi xuất hiện ở đây, sắc mặt Minh Phương Phương đống trở nên khó coi, Lâm Chi Chi. Bà xã đại nhân, em đến rồi à? Hồ Hồng Đạt vừa thấy Minh Phương Phương lập tức ân cần tiến tới nghênh tiếp. Minh Phương Phương không phải là nghệ sĩ đơn giản trong giới, cô ta có gia cảnh vững chắc, cha là thương nhân có tiếng, năm ấy cô ta chỉ đỡ tuột có một năm, bước vào làng giải trí cũng chỉ hoàn toàn là nổi hứng. Thế nên Hồ Hồng Đạt mới sợ cô ta như vậy, thậm chí việc xin lỗi công khai cũng từng làm qua chục lần rồi. Cô ta tới đây làm gì? Minh Phương Phương liếc Lâm Chi Chi, bực bội hỏi. Chương 690, tìm Lục Đình Tiêu bao dưỡng. Hồ Hồng Đạt giải thích, cô gái này cứ ép anh phải úp sở ta tất làm rõ gì ấy. Minh Phương Phương nghe vậy cười lạnh, làm rõ? Làm rõ cái gì? Muốn người không biết thì mình đừng có làm. Lâm Chi Chi, năm ấy khi cô dẫn dắt Lánh Man Vân, ít nhất tôi còn kính nể cô, giờ cô dẫn dắt toàn một lũ nghệ sĩ rất rưởi. Suốt ngày chỉ biết chạy đi làm tiểu tam phá hoại gia đình nhà người khác, vậy mà giờ cô còn dám chạy tới chỗ tôi giễu võ dương oai buộc chồng tôi làm rõ sự việc á. Lâm Chi Chi cau mày, dùng thái độ đúng mực giải thích, Hồ phu nhân, tôi nghĩ cô hiểu lầm rồi, đối tượng ngoại tình của chồng cô không phải là Ninh Tịch. Nhưng giờ mọi người đều bị những lời đồn lúc trước gạt, nên tôi mới cố ý tới tận đây xin Hồ Tổng làm rõ sự việc. Trước đây cô cũng từng là người trong giới, nên biết nếu bị vấy bẩn như vậy sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến nghệ sĩ. Hơn nữa, thưa Hồ phu nhân, thứ cô muốn thấy chắc hẳn là người đáng chịu phạt thì phải bị chịu phạt, đúng không? Lâm Chi Chi biết có nói với họ cũng vô ích, chỉ có những việc liên quan tới lợi ích của họ thì họ mới quan tâm, thế nên cô mới thêm câu sau cùng vào. Thấy Lâm Chi Chi nói vậy, Minh Phương Phương nghi ngờ nhìn về phía Hồ Hồng Đạt, chuyện gì đây? Chẳng phải anh nói, Ninh Tịch chính là con hồ ly tinh quyến rũ anh sao? Hồ Hồng Đạt không chút do dự nói, đúng, chính là cô ta. Nghe tới đây, Lâm Chi Chi nhất thời biến sắc, không thể nào. Hồ Tổng, Ninh Tịch nói cô ấy không hề quen biết ông. Hơn nữa, chẳng phải vừa xong ông cũng không nói. Minh Phương Phương tức thì ngắt lời cô, hừ, Lâm Chi Chi, tôi thật sự không biết nên nói câu ngốc hay nói cô đáng thương nữa. Cô ta nói cô ta không quen thì cô cũng tin là không quen à? Dành tới đây quấy nhiễu tôi không bằng cô về mà hỏi rõ nghệ sĩ của cô đi. Làm chuyện xấu còn không dám nhận. Minh Phương Phương hiển nhiên đã chắc chắn là Ninh Tịch rồi. Cô ta luôn tự nhận dung mạo hơn người. Nếu là người khác cô ta sẽ không tin kẻ đó có bản lĩnh quyến rũ chồng cô ta, thế nên chỉ có thể là Ninh Tịch. Vì vậy, Hồ Hồng Đạt vừa giải thích với cô ta xong cô ta liền tin ngay lập tức, không hề nghi ngờ chút nào. Lúc này đây, sắc mặt Lâm Chi Chi trở nên vô cùng khó coi. Cô vốn tưởng đây chỉ là hiểu lầm, ai ngờ. Tên Hồ Hồng Đạt này cư nhiên lại cố tình vu oan ba. Nếu không phải Minh Phương Phương xuất hiện đúng lúc này, sự đối nghịch của ông ta với cô lúc đầu khiến cô thật sự còn tưởng ông ta không muốn giải thích chỉ vì bị cô làm phiền. Bảo vệ đâu? Tiễn khách! Đừng có làm ố uế khu vực của tôi. Minh Phương Phương khoanh tay trước ngực nhìn cô từ trên cao xuống, tỏ ra xem thường. Vừa dứt lời, lập tức có hai tên bảo vệ chạy tới, trong đó có một tên đẩy mạnh Lâm Chi Chi một cái. Lâm Chi Chi bị đẩy chật mắt cá chân, trên chân lập tức chuyển tới một cơn đau nhức. Từ lúc Hồ Hồng Đạt nói ra câu đó, Lâm Chi Chi đã biết cô không cần phải ở lại đây thêm nữa rồi, thế nên lập tức về thẳng công ty. Châu Giang Đế Cảnh. Ninh Tịch không phát hiện mình ngủ quên mất lúc nào, lúc mở mắt ra nhìn đã là 9 giờ hơn. Sau khi tỉnh dậy, việc đầu tiên cô làm chính là gọi ngay cho Lâm Chi Chi để hỏi thăm tình hình. Alo, chị Chi Chi à, thế nào rồi? Cái gã họ Hồ gì đó có đồng ý không? Bên kia điện thoại. Lâm Chi Chi nặng nề nói, không, hơn nữa, ông ta một mực chắc chắn, người mà ông ta bao dưỡng chính là em. Ninh Tịch nghe vậy phát hỏa, đệ mẹ, thằng cha đó bị bệnh hoang tưởng à. Bà đây muốn tìm đàn ông để bao dưỡng thì cũng phải tìm đẳng cấp như Lục Đỉnh Tiêu chứ ai thèm loại nhăn nheo bụng mỡ như ông ta. Vừa dứt lời, Ninh Tịch phản ứng lại hình như có gì đó không đúng, Lục Đỉnh Tiêu vẫn chưa đi hay sao ấy nhỉ? Ngừng lại. Quả nhiên thấy Lục Đình Tiêu đang cầm tờ báo buổi sớm trên tay, ngồi trên sofa trong phòng khách và đang nhìn cô với ánh mắt sâu xa. Chương 691, từ đây quân vương không còn lên chiều sớm. Lâm Chi Chi nghe vậy vừa buồn cười vừa bất lực, mấy câu như thế lúc không có ai thì nói một mình cũng được, chứ nếu để người khác nghe thấy thì phiền phức to đấy. A Ninh Tịch gật đầu, rồi len lén nhìn về phía Lục Đình Tiêu một cái. Đã bị người ta nghe được rồi còn đâu hủ 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 hủ. May mà chuyến này cũng có thu hoạch, ít nhất đã xác nhận được là do đối phương cố ý gài chúng ta, thế nên giờ chúng ta cũng không cần cố kỵ gì nữa. Ninh Tịch sờ cầm một cái, chỉ có điều. Em với Hồ Hồng Đạt quen còn không quen thì tại sao ông ta phải làm ra loại chuyện này? Tự mình công bố ngoại tình chỉ vì muốn gài em. Điên thật rồi. Bên này chị đang điều tra chi tiết của Hồ Hồng Đạt. Trước trưa hôm nay chắc sẽ có kết quả. Dạ, chị Chi Chi vất vả rồi, mụ. Nói chuyện với Lâm Chi Chi xong, Ninh Tịch lập tức bay vào phòng khách, bột đại nhân anh chưa đi à? Hi hi hi. Cái em vừa nói là đang khen anh đó. Khoe môi Lục Đỉnh Tiêu khẽ nhếch, cảm ơn vì lời khen. Vừa nói, anh vừa đỡ câu ngồi xuống bên cạnh, có cần anh giúp không? Trước mắt thì không cần, để xem chị Chi Chi điều tra thế nào đã. Yên tâm, nếu không giải quyết được em nhất định sẽ nói với anh. À, đến giờ rồi, anh không nhanh đi làm đi. Anh vì em mà bỏ Tảo Triều thì em sẽ thành tội nhân thiên của mất. Ninh Tịch vội vàng thúc giục. Lục Đình Tiêu dùng ánh mắt ấm áp nhìn cô. Yên tâm, trước mắt còn chưa đến nỗi nhưng mà tôi mong đợi em khiến tôi thành. Dâm quân bất Tảo Triều. Tây nghe rõ ý của Lục Đình Tiêu xong, cái mặt già của Ninh Tịch đỏ bừng. Mợ nó. Xuân Tiêu khổ đoạn nhật cao khởi, tòng thử quân vương bất Tảo Triều một. Một trích trường hận ca của Bạch Cư Dị, dịch nghĩa, bực nôi đêm xuân ngắn ngủi, mặt trời lên cao rồi mới dậy. từ đây vua không ra coi trầu sớm nữa. Đại ma vương thật sự quá đen tối. Vừa rồi ý của cô hoàn toàn không phải như vậy. Cái gì mà bị cô lây cho chứ, rõ ràng là đại ma vương quá đen tối. Ngay khi Lâm Chi Chi vừa mới rời đi, đại khái vì Hồ Hồng Đạt đã hoàn toàn xé rách mặt cho nên ông ta càng không cố kỵ cái gì, dứt khoát gắn tên, hắt thẳng nước bẩn lên người Ninh Tịch. Đầu tiên là Minh Phương Phương tự đăng một dòng, hiện giờ tiểu tam lớn lối thật đấy. Sau đó Hồ Hồng Đạt vì lấy lòng vợ mà xạ dở sờ ta tức này rồi đăng thêm một câu, mời mấy người tự trọng một chút, đừng quấy rầy tôi và người nhà. Lâm Chi Chi Ninh Tịch. Cứ như thể Ninh Tịch thật sự mang cái danh tiểu tam, chẳng khác gì quăng bom vào mặt Hồ Yên ả, khiến cho cộng đồng mạng dậy sóng. Lúc Lâm Chi Chi đến công ty của Hồ Hồng Đạt cũng bị mấy gã săn tin chụp hình lại. Sau đó đăng trên mạng rồi thêu dệt thành là Lâm Chi Chi cố ý đến gây sự, hoàn toàn khiến đám cư dân mạng không hiểu rõ sự tình kia nhao nhao lên. Hại tôi còn vì Giang Mục Giã mà nói tốt cho cô ta. Đúng là mắt tôi mù rồi. Thiện nhân đi chết đi. Lâm Chi Chi kia chẳng phải là người quản lý của Lãnh Man Vân sao? Lúc trước tôi cũng thích Lãnh Man Vân làm đó, sao giờ người quản lý của cô ấy lại biến thành thế này? Đúng là đạo đức khó mà giữ được. Khó trách lúc trước tại sao Tinh Huy lại đuổi cô ta đi, thịnh thế đúng là mắt bị mù rồi. Trước đây bởi vì cô ta bị oan trong chuyện của Ninh Tuyết Lạc nên tôi còn có chút đồng tình với cô ta, bây giờ kẻ đáng thương trở thành kẻ đáng hận. Đáng đời. Sự việc càng ngày càng ác liệt. May mà cùng lúc đó Lâm Chi Chi cũng tra được tin tức mấu chốt, lập tức gọi điện cho Ninh Tịch. Chương 692, mang thai. Tra được, Hồ Hồng Đạt quả nhiên không phải vì hại em mà làm như vậy. Ông ta quả thật có ngoại tình, vì muốn bảo vệ tiểu tam chân chính kia. Vừa vặn thời gian trước em với ông ta có tin đồn bao dưỡng nên mới đổ hết lên đầu em, nói với Minh Phương Phương người ông ta bao dưỡng là em. Lâm Chi Chi giải thích. Vậy tiểu tam thực sự là ai? Ninh Tịch lập tức hỏi. Em cũng biết đó, Phương Nhã. Phương Nhã. Ninh Tịch vừa nghe đã lập tức cau mày, đâu chỉ biết. Còn có không ít thủ đoạn đấy. Nếu là người khác thì cô còn tự nhận mình xui xẻo, nhưng nếu là Phương Nhã thì Ninh Tịch không khỏi nghĩ sâu hơn. Chuyện này liệu có bàn tay Ninh Tuyết Lạc nhúng vào không? Hơn nữa, Phương Nhã mang thai. Lâm Chi Chi nói. Đệ. Thật hay giả vậy? Khó trách tên khốn nạn đó lại muốn bảo vệ cô ta. Ninh Tịch dạo gần đây cũng chú ý không ít chuyện của Hồ Hồng Đạt với Minh Phương Phương. Cũng có tin đồn Minh Phương Phương đã được gả đi 7 năm rồi nhưng vẫn chưa sinh con, tựa như thân thể có vấn đề không thể có em bé. Nếu chuyện này là thật thì cũng khó trách tại sao Hồ Hồng Đạt lại lo cho Phương Nhã như vậy. Nếu không thì loại đàn ông này làm sao sẽ quản sống chết của người khác chứ? Cho dù đó có là cô gái chung chăn chung gối với ông ta thì sau khi phát hiện, ông ta cũng phải đuổi thẳng cổ rồi mới đúng, cần gì phải tốn công đi đường vòng gỡ trách nhiệm cho cô ta. Bởi vì ông ta biết, lấy tính tình đanh đá của Minh Phương Phương cùng thế lực nhà mẹ của cô ta nếu bị phát hiện ra chuyện này thì đứa bé này cũng đừng mong giữ được. Hồ Hồng Đạt làm việc khá cẩn thận nhưng mà may mắn cuối cùng cũng tra ra được, chờ chị chuẩn bị tốt tài liệu rồi công bố. Lúc đó em chỉ cần thuận theo lên tiếng là được. Dạ. Cùng lúc đó, trong một phòng riêng của nhà hàng phương Tây nào đó, Ninh Tuyết Lạc với Phương Nhã đang dùng bữa. Ninh Tuyết Lạc cầm di động lướt mạng nhìn những câu mắng chửi của mọi người đối với Ninh Tịch, thậm chí chuyện cô ta hoan uổng Ninh Tịch trước kia cũng bắt đầu có chiều đổi hướng. Chuyện này khiến tâm tình cô ta sung sướng chưa từng có. Nhưng mà, tất nhiên là cô ta không biểu hiện ra mặt, ngược lại còn tỏ vẻ áy náy bất an. Làm thế này, có hơi quá hay không? Phía đối diện, Phương Nhã vì giải quyết xong nguy cơ mà tâm tình vốn hốt hoảng cũng nhất thời buông lỏng, cô ta đang nhàn nhã ăn bệ ỉ tợ tỉ ạ cao cấp. Nghe Ninh Tuyết Lạc nói, cô ta tỏ vẻ sao cũng được lên tiếng, đâu có đâu. Con đĩ kia vốn là hồ ly tinh rồi, dẫu cho người nó bỏ lên không phải là Hồ Hồng Đạt thì cũng là người khác. Coi như chúng ta đang vì dân trừ hại đi. Đáng đời nó. Chưa kể Ninh Tịch còn nhiều lần làm phiền chị như thế, em cũng coi như là thầy chị báo thủ. Tuyết Lạc, chị đừng mềm lòng nha, nhân từ đối với kẻ thù chính là tàn nhẫn đối với chính mình đó. Phương Nhã rất sợ Ninh Tuyết Lạc đổi ý giữa đường. Ninh Tuyết Lạc thở dài nói, chuyện đã thế này tất nhiên chị sẽ không mềm lòng, nếu không thì chẳng phải là hại em sao. Phương Nhã lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cô ta hạnh phúc sờ bụng mình một cái, hừ, làm sao em có thể là tiểu tam chứ? Em với Hồ Hồng Đạt là yêu nhau chân thành, hiện giờ tình yêu của chúng em còn kết tinh. Em nhất định phải sinh đứa bé này. Anh ấy đã đồng ý với em, chỉ cần đứa bé này là con trai thì anh ấy sẽ ly dị vợ. Ninh Tuyết Lạc cười nhạt trong lòng, cái chuyện hoang đường như thế này mà cô ta cũng tin được sao? Ninh Tuyết Lạc dám khẳng định là Hồ Hồng Đạt đánh chủ ý chờ cô ta sinh được con trai thì sẽ ôm về cho Minh Phương Phương nuôi. Sinh đã sinh rồi, đến lúc đó Minh Phương Phương với nhà mẹ cô ta không thỏa hiệp cũng phải thỏa hiệp. Chắc chắn ông ta sẽ đá văng Phương Nhã rồi tuyệt đối không cho phép cô ta có liên hệ gì với đứa trẻ. Đến lúc đó thì người thừa kế cũng có mà lại không mất đi trợ lực bên nhà mẹ của Minh Phương Phương, hết thể đều hoàn mỹ. Chương 693, có một đứa con gái 5 tuổi. Nghe được lời của Phương Nhã, Ninh Tuyết Lạc cố ý làm ra vẻ lo lắng, thở dài nói, tất nhiên chị cũng hy vọng em sống tốt, nhưng mà... Phương Nhã thấy vậy thì khó hiểu, Tuyết Lạc, chị thở dài cái gì? Chẳng phải bây giờ mọi chuyện đều thuận lợi sao? Ninh Tuyết Lạc chần chừ rồi mới nhắc nhở, Tiểu Nhã, hiện giờ cũng không thể hoàn toàn thả lỏng. Dẫu sao Lâm Chi Chi đó cũng không dễ đối phó, bây giờ chắc chắn cô ta đang tìm đủ mọi cách giúp Ninh Tịch. Vậy thì sao? Chỉ cần Hồng Đạt không nói ra là được. Nhưng mà nhỡ đâu cô ta tra ra em. Phương Nhã nghe vậy thì sửng sốt, cả kinh suýt chút nữa sặc cả miếng bề ỉm tợ thì ạc, chắc sẽ không bị tra ra dễ như vậy chứ. Ninh Tuyết Lạc lắc đầu một cái. Lâm Chi Chi dẫu sao cũng lăn lộn trong cái giới này đã lâu, loại chuyện như thế này cô ta dành nhất, cho nên chị cũng không dám đảm bảo. Phương Nhã nghe vậy thì luống cuống, vậy phải làm thế nào? Tuyết Lạc, chị mau nghĩ cách giúp em đi mà. Này Ninh Tuyết Lạc ra vẻ khổ sở. Phương Nhã càng hốt hoảng hơn, xin chị đó Tuyết Lạc. Chị không thể thấy chết mà không cứu được. Hiện giờ em là một xác hai mạng đấy. Đứa bé trong bụng em sau này sinh ra còn phải gọi chị một tiếng mẹ nuôi. Chị mau mau cứu hai mẹ con chúng em đi mà. Tựa hồ là Ninh Tuyết Lạc mềm lòng, lúc này cô ta mới bất đắc dĩ nói, Lâm Chi Chi dẫu cho có bản lĩnh thì cũng chỉ là một người quản lý nho nhỏ mà thôi. Bất kể cô ấy đã tra được cái gì hay chưa thì em cứ nhanh gọi cho Hồ Tổng để ông ta cảnh cáo Lâm Chi Chi một chút. Còn cụ thể phải cảnh cáo thế nào để cô ta không dám lộn xộn thì Hồ Tổng khẳng định hiểu rõ, cứ giao cho ông ấy là được rồi. Chị Tuyết Lạc thông minh quá. Nếu không có chị thì em cũng không biết làm gì cho phải. Em gọi ngay đây. Phương Nhã cảm kích lấy di động ra gọi cho Hồ Hồng Đạt. Phía đối diện, Ninh Tuyết Lạc nhấp một ngụm cà phê, khỏe miệng hơi nết lên đầy dễ cận. Công ty giải trí thịnh thế. Lâm Chi Chi dùng tốc độ nhanh nhất biên tập hai văn kiện. Rồi lại kiểm tra cẩn thận một lần, chắc chắn không có vấn đề gì sau đó mới chuẩn bị công bố ra ngoài. Nhưng mà ngón tay mới chuẩn bị nhấn xuống thì di động đột nhiên vang lên. Lâm Chi Chi hơi lướt qua một chút phát hiện là Hồ Hồng Đạt gọi tới. Do dự một chút Lâm Chi Chi mới nhận điện thoại, alo, Hồ Tổng. Lúc trước muốn gọi cho ông ta còn khó hơn lên trời, giờ bỗng dưng lại chủ động gọi tới. Không biết là có chuyện gì. Lâm Chi Chi đột nhiên có loại dự cảm xấu. Quả nhiên, đầu bên kia di động truyền đến giọng nói âm trầm của Hồ Hồng Đạt. Cô Lâm, cô đã biết rồi à? Đây là đang thăm dò cô. Lâm Chi Chi cảnh giác nói, không biết Hồ Tổng ám chỉ cái gì. Hồ Hồng Đạt cười lạnh một tiếng. Lâm Chi Chi, bất kể cô có thăm dò được vài chuyện không nên hay không thì tôi cũng cảnh cáo cô. Chuyện này tốt nhất cô đừng xía mũi vào. Cùng lắm chỉ là đổi một nghệ sĩ khác mà thôi. Đối với cô mà nói thì chẳng có tổn thất gì, cần gì phải tự chuốc khổ. Hồ Tổng đang uy hiếp tôi. Ha, cô biết thì được rồi. Lâm Chi Chi, đừng tự cho là mình thông minh, cô có thể tra, tôi cũng có thể tra. Cô đoán, tôi tra được cái gì? Hồ Hồng Đạt cố ý dừng một chút, sau đó mới nói tiếp. Còn tưởng cô Lâm Thanh cao thế nào, không ngờ cuộc sống cá nhân cũng đủ bê bối. Đối ngoại thì luôn nói mình độc thân nhưng không ngờ rằng. Lại có một đứa con gái 5 tuổi. Cô bé kia trông thật xinh xắn, không biết là dã loại nhà ai. Chương 694, cầu ôm đùi. Lâm Chi Chi nhất thời biến sắc, ông. Cô Lâm, nói tới đây thôi. Tốt nhất là cô thức thời một chút nếu không thì tôi không thể đảm bảo con gái bảo bối của cô sẽ gặp phải cái gì đâu. Hồ Hồng Đạt nói xong lập tức cúp máy. Lâm Chi Chi cầm di động, gương mặt trắng bệch như tờ giấy. Sau đó, cô run rẩy vội vàng gọi một cuộc điện thoại qua trường học. Alo, thầy Vương. Linh Linh có ở đó không? Mẹ của Linh Linh đây à? Linh Linh đang ở đây. Đấy lòng Lâm Chi Chi nhất thời ổn định lại, giọng nói cũng mềm hơn. Nó đang làm gì vậy?
Đang chơi xếp gỗ với mấy đứa nhỏ khác, để tôi cho bé nói chuyện với chị.
Linh Linh mau tới đây. Rất nhanh, đầu bên kia điện thoại vang lên một giọng nói ngọt ngào. Mẹ ơi, mẹ ơi.
Bảo bối ngoan.
Mẹ, lúc nào mẹ về thăm Linh Linh ạ?
Mẹ,
bận công việc quá.
Bận xong sẽ đến thăm con có được không?
Con phải ngoan ngoãn nghe lời ông bà nhé, còn nữa phải nhớ lời mẹ dạy con, tuyệt đối không thể nói chuyện với người lạ biết không?
Lâm Chi Chi gọi cho con gái xong vẫn không yên lòng, lại gọi cho cha mẹ một cuộc nữa thông báo một lần.
Sau đó Lâm Chi Chi kinh ngạc nhìn văn kiện trên máy tính chưa kịp gửi đi, bắt đầu dãy rủa.
Biệt thự nào đó ở ngoại ô Đế Đô.
Hồ Hồng đặt cúp máy xong liền ôm Phương Nhã vào ngực, vẻ mặt vô tư nói, bảo bối yên tâm đi, chuyện đã làm xong rồi, tuyệt đối không có vấn đề gì đâu, em cứ an tâm dưỡng thai đi, chăm sóc con trai anh cho tốt.
Tốt quá rồi.
Chắc
sẽ không có gì ngoài ý muốn chứ.
Cũng không biết có phải do phụ nữ có thai thường hay nghĩ nhiều không nhưng mà Phương Nhã cứ cảm thấy bất an.
Làm gì có gì ngoài ý muốn chứ.
Chỉ là một quản lý nho nhỏ thôi mà, nghiền chết cô ta dễ như nghiền chết một con kiến hôi vậy.
Nhưng mà, dù sao cô ta cũng là người của Thịnh Thế, nếu phía trên mà nhúng tay.
Thịnh Thế có nhiều người quản lý với nghệ sĩ sáng giá như vậy thì sao có thể để tâm đến vấn đề nhỏ này.
Cho dù có biết chuyện này thì em cảm thấy bọn họ sẽ vì một nghệ sĩ nho nhỏ mà đắc tội với anh sao.
Dẫu cho đích thân Lục Cảnh Lễ đến anh cũng không sợ.
Phương Nhã nghe vậy cũng buông lòng, ánh mắt nhìn Hồ Hồng Đạt đầy vẻ sùng bái.
Ừ, em biết chồng là tuyệt nhất mà.
Bên kia, Ninh Tịch vẫn luôn chờ Lâm Chi Chi thông báo nhưng mãi vẫn không thấy động tĩnh gì.
Chẳng lẽ có chuyện gì bất ngờ?
Ninh Tịch cau mày, vội vàng gọi điện qua hỏi rõ tình huống.
Alo, chị Chi Chi.
Di động reo chừng mấy hồi mới có tiếng người nhận máy.
Alo, Ninh Tịch.
Chị Chi Chi sao vậy?
Giọng của chị không ổn lắm.
Đã xảy ra chuyện gì sao?
Có một ít sự cố, kế hoạch phải ngừng. Lâm Chi Chi khó khăn mở miệng.
Ninh Tịch nhạy bén phát giác là có gì đó bất thường.
Chị Chi Chi, có phải đối phương uy hiếp chị hay không?
Đầu bên kia là một sự im lặng nặng nề.
Ninh Tịch biết, cô đoán đúng rồi. Lúc trước cô cũng lo lắng chuyện này không ngờ lại ứng nghiệm.
Xin lỗi Ninh Tịch.
Chị Chi Chi nói mê sảng cái gì vậy? Người nên nói xin lỗi phải là em mới đúng.
Chị hoàn toàn có thể bỏ mặc em nhưng lại chưa bao giờ làm thế, cho tới nay đều là em luôn gây phiền toái cho chị.
Chị Chi Chi, chuyện này giao cho em đi.
Em có cách.
Thằng chó.
Dám bắt nạt người của bà.
Nếu đối phương đã bất nhân thì không thể trách cô bất nghĩa.
Ninh Tịch cúp điện thoại của Lâm Chi Chi, ngay sau đó gọi một cuộc điện thoại khác.
Alo.
Bột đại nhân.
Ừ.
Di động truyền đến giọng đàn ông trầm thấp dễ nghe.
Cầu được phép ôm đùi.
Chương 695, không bằng gặp mặt rồi nói.
Tại phòng họp của tập đoàn Lục Thị.
Lục Đình Tiêu đang nói chuyện thì ngừng lại, nhận một cuộc gọi.
Ừ.
Sau đó không biết người bên kia nói cái gì mà trong nháy mắt, núi băng ngàn năm của bột bọn họ chợt tan rã, thậm chí còn cười nhẹ một tiếng.
Tiếp đến chỉ nghe được bột đại nhân cực kỳ dịu dàng mở miệng. Anh đang họp, em cứ hẹn gặp ông ta. Sau đó anh sẽ đến.
Trong phòng họp tất cả mọi người trố mắt nhìn nhau.
Sao có cảm giác buột sai sai chỗ nào đó?
Như thế.
Tín hiệu mùa xuân đang tới.
Bên tay trái Lục Đình Kiêu là Lục Cảnh Lễ đang chết lặng, vẻ mặt sống không bằng chết.
Ha ha ha, hay là cứ tiếp tục kế hoạch xuất ra đi nhỉ?
Anh hai thất tình thì anh chịu khổ, anh hai yêu thì anh vẫn bị ngược như thường.
Bên kia, Ninh Tịch làm theo ý của Lục Đình Kiêu, gọi điện cho Hồ Hồng Đạt.
Lục Đình Kiêu sợ cô không tự tìm được số của Hồ Hồng Đạt, nên đem số di động của Hồ Hồng Đạt gửi cho cô.
Alo.
Lúc Hồ Hồng Đạt nhận được điện thoại là đang dính lấy Phương Nhã, ông ta còn đang không nhịn được mà muốn làm tiếp nhưng mà giọng phụ nữ đầu bên kia lại cực kỳ dễ nghe, vì vậy không kiềm được hỏi thêm một câu.
Alo, ai vậy?
Đốt.
Xin chào Hồ Tổng, tôi là Ninh Tịch.
Ninh Tịch.
Là Ninh.
A.
Ninh Tịch à.
Ha ha, Hồ Hồng Đạt giờ mới phản ứng kịp, càng không có ý định cúp máy.
Ninh Tịch này là một đại mỹ nữ.
so với Minh Phương Phương còn đẹp hơn gấp mấy lần. Cho nên ban đầu Phương Nhã bảo ông ta đẩy chậu nước bẩn này lên người Ninh Tịch, trong lòng ông ta quả thật cũng có chút tình nguyện. Dẫu sao cũng là đàn ông mà, trong lòng đều có mấy phần hư vinh. Quẹ chút sờ căng đan với người phụ nữ đẹp như vậy cũng là một loại làm màu lấy tiếng. Không ít người bạn sau khi nghe chuyện còn gọi điện tới trêu đùa ông ta, nói ông đúng là số hưởng. Xã hội này là vậy, cùng là ngoại tình nhưng cái giá đàn ông phải trả nhỏ hơn phụ nữ nhiều lắm. Đa phần sự chỉ trích đều hướng về phía người phụ nữ mà thôi. Hồ Hồng Đạt cũng không phải là người của giới giải trí, loại chuyện này cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy đối với ông ta. Cùng lắm là cổ phần công ty lên lên xuống xuống mấy ngày mà thôi. Miễn là ông ta không ly hôn với Minh Phương Phương thì mọi chuyện sẽ yên ổn lại rất nhanh. Thậm chí có khả năng về sau chuyện này còn là vốn liếng để ông ta lấy ra khoe khoang. Phương Nhã này cũng không thể tính là mỹ nhân, thậm chí Hồ Hồng Đạt còn khinh thường cô ta nữa là. Ban đầu là do ả đàn bà này tự leo lên giường của ông ta, cộng thêm biểu hiện trên giường cũng rất tốt nên ông ta mới đồng ý bao nuôi. Hồ Hồng Đạt ý bảo Phương Nhã dừng lại, sau đó nói chuyện với Ninh Tịch, làm sao, cô tìm tôi có chuyện gì? Hay là cô cũng giống người quản lý của mình đòi tôi lên tiếng thanh minh? Trong điện thoại không nói rõ được, Hồ Tổng, không bằng gặp nhau rồi nói. Ninh Tịch đề nghị. Vừa dứt lời, trong con mắt đục ngầu của Hồ Hồng Đạt lập tức chuyển vài vòng, không kìm được sự hưng phấn. Người đàn bà này lại muốn hẹn gặp ông ta để làm gì? Chẳng lẽ cô ta biết tội này có rửa cũng không sạch nên thả rằng nhận luôn? Chậc! Hàng cực phẩm thế này ông ta cũng muốn nếm thử xem mùi vị ra sao. Được thôi. Tất nhiên có thể. Hồ Hồng Đạt đáp ứng rất sảng khoái. Được rồi, một tiếng sau tại nhà hàng Tợ Dọ Vẹn Sơ, phòng số 18, không gặp không về. Bên kia Ninh Tịch nói rõ thời gian và địa điểm sau đó mới cúp máy. Chương 696, chồng chị đang hẹn hò với Hồ Ly Tinh. Hồ Hồng Đạt vừa cúp điện thoại, Phương Nhã lập tức trứng mắt, con Hồ Ly Tinh đó hẹn gặp anh làm gì? Chồng, sao anh phải đồng ý với cô ta? Ờ thì, chỉ là gặp mặt một lúc thôi mà nhìn xem cô ta có ý gì, cũng chẳng có gì đáng ngại. Em ngoan nào, ngoan ngoãn ở nhà chờ chồng về. Hồ Hồng Đạt vừa nói vừa đi vào phòng ngủ, sau đó bắt đầu chọn quần áo. Chồng à, đừng đi có được hay không, con hồ ly tinh đó tuyệt đối không có ý tốt. Chẳng lẽ anh còn phải sợ một diễn viên nhỏ như cô ta sao? Em không nói chồng sợ cô ta, ý em là, nhỡ đâu cô ta dụ dỗ chồng. Chồng không biết đâu, cô ta phóng đẳng lắm, không biết trên người cô ta có bệnh gì không nữa, chồng đừng để cô ta lừa mà. Em nhìn anh giống người dễ bị lừa gạt như vậy sao? Được rồi, em ở nhà nghỉ ngơi đi, những chuyện này không cần em quan tâm. Giọng của Hồ Hồng Đạt có chút nghiêm khắc. Nhìn bộ dạng xem ra là ý ông ta đã quyết, tuyệt đối không thể không đi. Phương Nhã giận đến suýt cắn nát môi, cô ta vội vàng trốn ra vườn gọi điện cho Ninh Tuyết Lạc, chị Tuyết Lạc. Đầu bên kia, Ninh Tuyết Lạc đang ở sở pa chăm sóc da, nghe được cái giọng điệu nhờ giúp đỡ của Phương Nhã thì vẻ mặt cô ta đã chẳng có mấy kiên nhẫn nhưng mà vẫn cố nhịn xuống ân cần hỏi, sao thế tiểu Nhã? Tuyết Lạc, em sắp bị con tiện nhân kia làm cho tức chết rồi. Sao con khốn đó lại có thể hèn hạ như vậy chứ? Giọng của Phương Nhã kích động dị thường. Ai? Ninh Tịch sao? Cô ta làm sao? Ninh Tuyết Lạc nhất thời lên tinh thần. Cảnh giác hỏi. Kế hoạch đã sắp thành công không thể nào lại thất bại trong gang tấc được. Cô ta vừa mới gọi cho Hồng Đạt nhà em đòi gặp mặt riêng kia kìa. Bây giờ Hồng Đạt đã đi rồi. Em khuyên thế nào cũng không khuyên được. Vào lúc này tự nhiên cô ta hẹn gặp mặt. Có ý gì mà còn phải nghĩ sao? Chị nói em có cần len lén theo sau không? Nhớ đâu Hồng Đạt bị cô ta dụ dỗ thì thế nào? Phương Nhã càng nghĩ càng sốt ruột. Ninh Tuyết Lạc nghe vậy không chỉ không lo lắng mà ngược lại còn có chút hưng phấn. Không, em đừng đi. Nếu cô ta làm vậy thật thì chẳng phải tốt quá rồi sao? Tốt chỗ nào chứ? Người đàn ông của em sắp bị cướp mất rồi. Huống chi em đang mang bầu không có cách nào thỏa mãn anh ấy cả. Nhỡ đâu anh ấy động tâm. Trong bụng em có con rồi em còn sợ cái gì? Chẳng phải vẫn lo không có chứng cứ xác thực thì Ninh Tịch sẽ xoay mình sao? Bây giờ cô ta tự mình đưa tới cửa rồi chẳng phải lại càng đúng ý em còn gì. Cho nên em không cần phải đi. Em ý. Bây giờ em gửi tin nhắn nặc danh cho Minh Phương Phương. để Minh Phương Phương đi bắt gian. Ninh Tuyết Lạc nói. Phương Nhã nghe vậy thì kích động, đúng vậy. Sao em không nghĩ ra chứ? Chị Tuyết Lạc thông minh quá đi. Như vậy thì cô ta có ý đồ gì cũng không làm được. Minh Phương Phương kia cũng không phải hạng dễ chê ơ. Hừ, đến lúc đó cô ta gánh đủ ha 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 ha. Sau khi cúp máy, Phương Nhã quả nhiên nhắn tin cho Minh Phương Phương, nhà hàng Tợ Dọ Vẹn Sơ, phòng số 18, chồng chị đang hẹn hò với Hồ Ly Tinh Ba. Ninh Tịch, để tao xem lần này mày còn xoay mình kiểu gì. Bên kia, Trình Phong nhận lệnh đưa bà chủ đến nhà hàng, hơn nữa còn làm hết trách nhiệm đưa vào tận trong phòng ăn. Chỉ còn kém nước hận không thể dùng cả xe lăn đưa tới, chỉ sợ có chỗ nào không chú đáo. Làm phiên trợ lý Trình rồi, cậu cứ đi làm chuyện của mình đi. Này, nhỡ đâu Hồ Hồng Đạt tới trước thì làm thế nào? Hay là tôi cứ ngồi ở đây đi, chờ bột tới thì tôi lại đi. Trình Phong cẩn thận nói. Không sao đâu. Hồ Hồng Đạt tới trước thì chơi mới vui chứ, cậu ở đây thì tôi chơi không có đã. Dù sao người lo lắng cũng phải là Hồ Hồng Đạt chứ. Trợ lý Trình chợt nhớ lại các sự tích oai hùng của Ninh Tịch, sau đó bày tỏ bản thân không cách nào phản bác. Chương 697, ngài đây là muốn bao nuôi tôi. Sau khi Trình Phong rời đi, Ninh Tịch chờ không tới mấy phút đã có người tới. Người tới trước quả nhiên là Hồ Hồng Đạt. Hôm nay Ninh Tịch mặc một chiếc áo len cao cổ màu hoa hồng đỏ, tôn lên làn da trắng non như tuyết. Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo càng lộ vẻ mỹ lệ, cô đang dùng hai tay nâng ly trà lòng tỉnh nóng nổi, khuôn miệng nhỏ hơi chu ra. Hồ Hồng Đạt vừa nhìn thấy cô liền ngây dại. Lúc trước ông ta chỉ nhìn qua hình, mà mấy tấm hình kiểu đó đều đã được chỉnh sửa qua, nhìn cũng chẳng chân thật và hơi khoa trương, không ngờ người thật còn đẹp hơn cả trong hình. So với Minh Phương Phương lúc trẻ còn đẹp hơn nhiều lắm. Nghiêm túc mà nói thì vẻ đẹp của hai người này khác nhau. Minh Phương Phương là kiểu tiểu thư nhà giàu quyền quý, còn vẻ đẹp của Ninh Tịch lại mang theo chút gì đó hoang dại khó thuần, giống như hoa hồng có gai khiến trái tim của người khác dâng trào, cơ hồ là khơi dậy lòng khao khát chinh phục của đàn ông trong nháy mắt. Để cô Ninh đợi lâu rồi. Hồ Hồng Đạt vô thức trở nên lịch sự. Nhìn đầu tóc vuốt keo bóng loáng của Hồ Hồng Đạt, mắt Ninh Tịch khẽ lóe lên, tôi cũng vừa mới đến, mời Hồ Tổng ngồi. Hồ Hồng Đạt ngồi xuống đối diện Ninh Tịch, ánh mắt không hề giấu giếm càn rỡ quét qua quét lại trên người cô, biết rõ nhưng còn ra vẻ hỏi, cô Ninh tìm tôi có chuyện gì? Ninh Tịch xoay nhẹ tách trà trong tay, khẽ nâng mắt lên, mục đích của tôi. Hẳn là Hồ Tổng phải rõ ràng chứ? Ngài chỉ tùy tiện đăng hai bài bột nhưng lại hại chết tôi rồi, bây giờ mọi người đều kêu đánh kêu giết tôi đấy. Đừng nói là lăn lộn trong cái giới giải trí này mà ngay cả cửa cũng không dám bước ra ngoài. Ồ, phải vậy không? Ánh mắt Hồ Hồng Đạt nhìn Ninh Tịch giống như nhìn con ngồi đã nằm săn trong túi. Người quân tử không nói lời vòng vo, Hồ Tổng, ngài muốn thế nào mới chịu làm sáng tỏ sự thật? Hồ Hồng Đạt chỉ cho rằng Ninh Tịch chỉ đang giả vờ đưa đẩy mà thôi, cho nên ông ta cũng vui vẻ mà chơi cùng với cô. Cô Ninh, cớ gì cần phải làm sáng tỏ sự thật? Ninh Tịch nhướng mày, Hồ Tổng có ý gì? Hồ Hồng Đạt đưa tay về phía Ninh Tịch, có chút nóng lòng không chờ nổi liền nói thẳng, không bằng cứ để cậy nó, cô theo tôi luôn đi, nửa đời sau không cần lo cơm áo cũng không sợ thiếu vàng bạc đeo. Như vậy chẳng phải tốt hơn là cô liều chết diễn kịch à? Ninh Tịch từ từ lùi lại phía sau, tỉnh bơ tránh đi bàn tay của gã đàn ông đang sờ tới, dài giọng nói, ý của Hồ Tổng đây là muốn bao nuôi tôi. Hồ Hồng Đạt vỗ bột vào cái bụng bia của gã, tỏ vẻ hào khí nói, cô Ninh, cô cứ cho một cái giá. Ninh Tịch chống cằm, Hồ Tổng, ngài không sợ tôi thu âm sao? Hồ Hồng Đạt tỏ vẻ giống như đã sớm biết, vẻ mặt chẳng sợ hai chút nào còn tỏ vẻ cô quá ngây thơ nói, nhãi con, mấy cái trò nhỏ này cũng muốn đấu với tao hả? Hẳn mày cũng biết tại sao người quản lý của mày lại mặc kệ mày đúng không? Mày có muốn thử chút không hả? Tao muốn gì? Hừ, mày là một đứa thông minh, chắc hẳn sẽ không biết điều giống như người quản lý của mày chứ. Sau khi chính mắt nhìn thấy Ninh Tịch, Hồ Hồng Đạt đã quyết dâu cho Ninh Tịch có từ chối thì ông ta cũng phải có được người đàn bà này trong tay. Hồ Tổng, ngài đây là muốn. Ý thế hiếp người sao? Hồ Hồng Đạt này, đơn giản chỉ là một lên vô lại. Gã ta không chút cố kỵ cất giọng cười to, tao ý thế hiếp người đấy thì sao? Ông đây có vốn để làm thế. Ninh Tịch nhướng mày không lên tiếng, chẳng qua là liếc nhìn thời gian trên di động. Hồ Hồng Đạt vừa đánh vừa xoa, mềm giọng khuyên nhủ, nhai con, theo tôi có gì không tốt. Mấy người làm cái nghề này rồi mục đích cuối cùng chẳng phải là tìm một kim chủ có tiền sao. Ở đế đô này có mấy người quyền thế hơn tôi. Chương 698, chồng chị tôi khinh. Hai người đang nói chuyện, đột nhiên cửa phòng ăn phía sau bị mở ra. Hồ Hồng Đạt, đồ lừa gạt này. Đồ khốn kiếp. Dám vụng trộm với con hồ ly tinh này sau lưng tôi. Một người đàn bà điên cuồng xông vào. Ninh Tịch vốn còn tưởng là Lục Đình Tiêu tới, không ngờ lại là Minh Phương Phương. Hồ Hồng Đạt vừa nhìn thấy Minh Phương Phương thì kinh hoàng. Vợ! Vợ! Sao em lại tới đây? Minh Phương Phương tức giận bừng bừng, có người gửi tin nhắn cho tôi, nói ông với con tiện nhân này đang hẹn hò. Tôi vốn không tin. Nhưng không ngờ. Họ Hồ này, ông được lắm. Vừa mới thề thốt với tôi mà bây giờ đã gian díu với con đàn bà này. Cái gì? Có người gửi tin nhắn cho em. Hồ Hồng Đạt tối mặt. Chuyện ông ta hẹn gặp Ninh Tịch chỉ có một người biết, cho nên người nhắn tin cho Minh Phương Phương cũng chỉ có thể là một người, là Phương Nhã. Con đàn bà đáng chết này, há mồm ngậm miệng đều nói sẽ không phá hoại gia đình hắn, không cần cái gì hết nhưng cuối cùng lại dám làm chuyện đâm lén sau lưng này. Đàn bà đúng là phiền toái. Sắc mặt Hồ Hồng Đạt cực kỳ khó coi nhưng ông ta cũng chỉ có thể nhẫn nhị đi dỗ Minh Phương Phương. Vợ, lần này em đoan uổng anh quá, em tốt với anh như vậy sao anh có thể có gì mờ ám với loại đàn bà này chứ? Lần này là do cô ta không biết xấu hổ quấn lấy anh, nói là nếu anh không gặp cô ta thì cô ta sẽ đến tìm em, sao anh có thể để cô ta làm phiền em chứ? Cho nên anh mới không thể làm gì khác hơn là đến gặp cô ta. Cái tin nhắn kia chắc chắn là cô ta gửi cho em, mục đích là để ly gián mối quan hệ của chúng ta. Vợ ơi em ngàn lần đừng mắc mưu cô ta. Ninh Tịch ngồi đối diện bưng trà uống mà đầu đầy hắt tuyến. Có vài lời không biết nói sao nhỉ. Thà tin trên đời này có ma còn hơn là tin vào cái miệng của đàn ông. Hôm nay coi như cô được mở mang tầm mắt. Bản lãnh điêu toa của Hồ Hồng Đạt này cũng thật là lợi hại đấy chứ. Nhưng mà, hết lần này đến lần khác vẫn có người tin tưởng. Minh Phương Phương nghe ông ta giải thích xong, sắc mặt rõ ràng hòa hoãn không ít. Nhất thời cô ta đem nòng pháo hướng thẳng về phía Ninh Tịch, tiện nhân. Đầu tiên là xúi giục người quản lý của mày, rồi bây giờ lại đích thân xuất hiện cho người ta coi thường. Rốt cuộc mày có biết xấu hổ hay không? Đến tận bây giờ vẫn còn quấn lấy Hồng Đạt không bông? Cướp chồng của người khác thoải mái như vậy sao? Ninh Tịch nhẹ nhàng đặt ly trà xuống, đôi mắt hơi hạ xuống, không nhanh không chậm nói, xin lỗi, vị này nhà chị, tôi khinh. Minh Phương Phương nghe vậy lập tức biến sắc, ngay cả sắc mặt Hồ Hồng Đạt cũng không tốt lắm. Minh Phương Phương liên tục cười lạnh, hừ, đúng là cười chết người, to mồm quá nhỉ. Chồng tôi cô còn khinh. Vậy cô muốn leo lên giường của ai? Vừa dứt lời, sau lưng liền vang lên một tiếng két, cửa phòng ngăn lại bị đẩy ra một lần nữa, một người đàn ông bước vào. Người này cả người mặc một bộ vest màu xám tro, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác dài màu đen tuyền. Bên ngoài dường như đã có tuyết đầu mùa, trên đầu vai anh có vài bông tuyết trắng tinh. Khuôn mặt không cảm xúc tựa như còn lạnh hơn cả những bông tuyết ngoài kia, khiến người ta không rét mà run. Thấy người bước vào, Hồ Hồng Đạt suýt chút nữa tự sặc nước miếng của mình, Lục. Lục Tổng. Hồ Hồng Đạt còn tưởng mình hoa mắt, người này là người ông ta hẹn hết mấy tháng cũng không gặp được tổng tài tập đoàn Lục Thị Lục Đình Kiêu. Này! Điều này sao có thể chứ? Nhưng mà gương mặt này ông ta sao có thể nhận sao được? Không chỉ là Hồ Hồng Đạt mà ngay cả Minh Phương Phương cũng kinh ngạc. Năm đó cô cũng ở lại Thịnh Thế một năm, đối với vị ông chủ trong truyền thuyết này còn từng đơn phương một trận. Cô từng ở lễ cắt băng của Thịnh Thế trông thấy Lục Đình Kiêu một lần, không ngờ nhiều năm sau lại có cơ hội nhìn thấy người thật ở khoảng cách gần như vậy. Chương 699, Người phụ nữ của Lục Đình Kiêu. Thượng đế tựa hồ phá lệ yêu thích người đàn ông này, thời gian không những không lưu lại bất cứ dấu vết gì trên người anh ta mà ngược lại còn trở nên càng mê người hơn. Minh Phương Phương đè lại sự kích động, mở miệng nói, Lục Tổng, sao ngài lại tới đâu? Đây là phòng số 18, liệu ngài có đi nhầm hay không? Bất kể là nguyên nhân gì cũng không thể để mất cơ hội này. Hồ Hồng Đạt nhất thời đem tất cả mọi chuyện quăng sau gáy. Vội vội vàng vàng bày ra vẻ mặt vui vẻ đưa tay ra đón, Lục Tổng, không ngờ sẽ được gặp ngài ở chỗ này, lúc trước luôn muốn hẹn ngài một lần để bàn về chuyện hợp tác mở mang mảnh đất phía đông thành phố kia. Nhưng mà mới nói được một nửa thì Lục Đình Kiêu đã làm như không thấy, đi vọt qua người ông ta tiến về phía sau. Hồ Hồng Đạt với Minh Phương Phương đều sửng sốt, đây là... Lục Đình Kiêu đi thẳng về phía Ninh Tịch, thấy cô mặc một cái áo len màu đỏ đơn bạc thì hơi nhíu mi. Khuôn mặt lạnh lùng lộ vẻ không vui, bàn tay to đặt lên mu bàn tay của cô, sao mặc ít thế? Vẻ mặt Ninh Tịch hạnh phúc sờ mấy bông tuyết còn chưa tan trên đầu vai của Ninh Tịch, bên ngoài có tuyết rơi rồi sao? Lúc nãy em ra đường còn chưa rơi. Lục Đình Kiêu gật đầu, cảm nhận được sự ấm áp của lòng bàn tay bé nhỏ trong tay thì vẻ mặt mới bình tĩnh lại. Vào giờ phút này, Minh Phương Phương với Hồ Hồng Đạt đang trợn mắt nhìn nhau. Đây là tình huống gì? Lục Đình Kiêu. Với nữ diễn viên thấp kém này, hai người này vốn dĩ hoàn toàn không có khả năng liên hệ. Làm sao lại có quan hệ với nhau? Hơn nữa xem ra quan hệ cũng không phải bình thường. Lúc này Hồ Hồng Đạt sợ run lên, còn Minh Phương Phương đã có sự hoài nghi, tựa như phát hiện có chỗ nào không đúng. Không đợi hai người bọn họ tỉnh táo lại thì Ninh Tịch dường như nhớ tới cái gì, kéo tay Lục Đình Kiêu quay về phía hai người. Đúng rồi anh yêu, em quên mất không giới thiệu, ngài đây chính Hồ Tổng của công ty bất động sản Hồng Đạt, chính là người đã bao nuôi em. Hồ Hồng Đạt, 4. Minh Phương Phương. Lúc này Lục Đình Kiêu giống y dị như một bức tượng đá nhả ra từng chữ lạnh như băng, ông bao nuôi bạn gái tôi. Những lời này vừa ra, Hồ Hồng Đạt thiếu chút nữa quỳ luôn trên mặt đất. Bạn gái của Lục. Lục Đình Kiêu 3. Con nhỏ này là bạn gái của Lục Đình Kiêu. Ông ta điên rồi sao mà đi bao nuôi bạn gái của Lục Đình Kiêu? Quan trọng nhất là, bạn gái của Lục Đình Kiêu còn cần tìm đàn ông bao nuôi sao? Nói câu này ra chắc sẽ bị người ta cho là thần kinh mất. Minh Phương Phương lúc này cũng biết chuyện này không đúng ở chỗ nào, có cho vàng cô ta cũng không ngờ mối quan hệ của Lục Đình Kiêu với Ninh Tịch lại là mối quan hệ như vậy. Khó trách tại sao vừa nãy Ninh Tịch còn nói cô ta khinh thường Hồ Hồng Đạt. Đã như vậy thì không thể có chuyện Ninh Tịch bị Hồ Hồng Đạt bao nuôi, nếu như vậy thì tại sao Hồ Hồng Đạt phải nói láo. Lúc này Hồ Hồng Đạt mới hiểu rốt cuộc ông ta đã đắc tội hạ người gì, cũng không quan tâm đến chuyện Minh Phương Phương vẫn còn ở đây, sắc mặt trắng bệnh lắp bắp giải thích, cái này, này 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 này, là, hiểu lầm, là hiểu lầm thôi. Ninh Tịch mở miệng nói, làm sao mà biết được chứ, ngài đều đã thừa nhận trên lấy bùa rồi còn gì, lại còn tặng cả tên tôi nữa. Kia, đó là sai, sai lầm, là tôi tặng nhầm người. Cô Ninh, cô mau giải thích cho Lục Tổng đi, tôi không. Tôi làm sao có thể bao nuôi cô được? Ninh Tịch chớp mắt một cái, giải thích cái gì? Ông vốn bao tôi mà. Chương 700, để cho ông ta nhìn xem chân chính ỷ thế hiếp người là như nào. Hồ Hồng Đạt nghẹn họng không nói nổi một chữ. Cuối cùng ông ta cũng biết cái gì gọi là tự bê đá đập chân mình, có miệng mà không nói được. Hồ Hồng Đạt lúc này hối hận đến xanh ruột. Sao ông ta lại xui xẻo như vậy, tìm lại một người để đổ trách nhiệm thôi thế quái nào lại tìm chúng bạn gái của Lục Đình Kiêu. Lục Đình Kiêu chẳng phải vẫn luôn độc thân sao? Thậm chí còn có tin đồn anh ta là gay nữa mà. Sao lại âm thầm có bạn gái thế này? Bây chết ông ta rồi. Dẫu cho Hồ Hồng Đạt cũng được coi là một kẻ có quyền có thế ở đế đô nhưng trước mặt Lục Đình Kiêu thì mấy cái quyền thế đó chẳng là cái thá gì. Ông ta có không cam tâm đến mức nào cũng chỉ có thể tự nhận mình xui xẻo, thấp giọng hạ mình nói, cô Ninh, chuyện này là tôi sai. Trước đó tôi không biết cô là bạn gái của Lục Tổng nên đã nhiều lần đắc tội cô. Bây giờ tôi sẽ xóa ngay cái lấy bù kia rồi giải thích mọi chuyện rõ ràng, tôi sẽ nói tôi tặt nhầm người, như thế tất cả mọi người cùng vui, cô xem có thể xử lý như vậy được không? Tất cả mọi người cùng vui. Nghĩ cũng hay quá ha. Không chỉ làm bản thân mình sạch sẽ mà còn muốn bảo vệ tiểu tam chân chính kia. Ninh Tịch cười lạnh một tiếng nhìn về Minh Phương Phương, tặt nhầm người. Ngay cả tình nhân cũng có thể tặt sai, thậm chí còn sai một lúc cả hai người. Hồ Hồng Đạt, ông cảm thấy nói như thế sẽ có người tin sao? Hồ Hồng Đạt có chút khó chịu nói, tôi đã tự mình nói thì ai dám không tin. Cô cứ yên tâm đi. Ninh Tịch không kiên nhẫn tiếp tục nghe Hồ Hồng Đạt dở cho bịp bợm liền nói thẳng. Vậy thì lập tức công bố người thứ ba thật sự là ai và thừa nhận ông cố ý bêu xấu và gài bẫy tôi, nếu không thì chúng ta không xong đâu. Cô Ninh, tôi khuyên cô đừng có mà ăn hiếp người quá đáng.
Hồ Hồng Đạt nhất thời đổi sắc mặt, đồng thời hoảng sợ nhìn sang Minh Phương Phương. Nếu công bố thì đứa bé trong bụng Phương Nhã chắc chắn không giữ được. Đáng chết, chẳng phải chỉ là bạn gái của Lục Đình Kiêu thôi sao? Ai mà biết Ninh Tịch có thể làm được mấy ngày chứ? Một ả cạ vợ nhỏ nhoi mà thôi, chẳng lẽ thật sự có thể gả vào cửa Lục ra sao? Nghĩ mình là quạng hành nào thế? Chưa kể, Hồ Hồng Đạt này dù không cách nào so sánh được với Lục gia nhưng dẫu sao cũng là một nhân vật lớn của đế đô. Hồ Hồng Đạt nghĩ vậy nhất thời lấy lại sức. Lúc này ông ta không để ý tới Ninh Tịch nữa mà là quay sang nói với Lục Đình Kiêu, đàn bà tóc dài óc ngắn không hiểu chuyện, hay là Lục Tổng lên tiếng đi, tôi nghĩ cách này chẳng phải vẹn cả đôi đường sao. Tốt cho cả ngài lẫn tôi. Đang nói thì cố ý dừng một chút, sau đó nhìn về phía Ninh Tịch nói, nếu cứ muốn ép tôi đến nước kia thì... Câu cuối cùng này đã có mấy phần ý tứ cảnh cáo. Ông ta lăn lộn tới ngày hôm nay cũng chẳng phải không có được cái gì, dẫu cho là Lục Đình Tiêu cũng phải cố kỵ vài phần. Nhìn vẻ mặt âm trầm của Hồ Hồng Đạt, Lục Đình Tiêu vẫn không nói lấy một chữ. Mà lúc này Minh Phương Phương cũng lấy lại tinh thần, cô ta giận đến mức cả người run rẩy. Hồ Hồng Đạt, tên trời đánh thánh đâm nhà ông. Dám lừa tôi. Ông dám lừa tôi. Con điếm đó rốt cuộc là ai? Là ai mà khiến ông phí công phí sức bảo vệ cô ta? Vợ! Vợ bình tĩnh một chút. Chuyện này chúng ta về nhà rồi nói sau được không? Đừng để người ngoài chê cười. Hồ Hồng Đạt đang tính toán, nếu ông không chọc nổi Ninh Tịch thì cùng lắm lại đổi một ả đàn bà khác để đổ trách nhiệm mà thôi. Tóm lại là tuyệt đối không thể để lộ Phương Nhã. Hồ Hồng Đạt còn đang nghĩ vậy, di động đột nhiên kêu lên như đòi mạng. Liếc mắt một cái thì là phó tổng của ông ta gọi tới, Hồ Hồng Đạt không kiên nhẫn nói, alo, có chuyện gì chờ tôi về rồi nói. Anh nói cái gì? Cổ phiếu công ty đột nhiên sụt giảm. Đang êm đang đẹp sao có thể?